Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2026. Rồi, bây giờ mình bắt đầu bằng mấy câu hỏi trước ha. Rồi, ta nói đào sâu sự thanh tịnh là làm sao? Thế nào gọi là đào sâu sự thanh tịnh?
Ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi rất dễ dãi, hư trược lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển làm gì? Để hiểu cái đại thanh tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít vô đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu, rung cả tất cả thần kinh cơ của các bạn, được vận chuyển vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần 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 ý tưởng là nó chạy rồi, mình chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, kêu bằng tâm tâm tương ưng, kêu ngộ đại thanh tịnh trong tâm, chứ không phải biểu hiện ở bên ngoài. Cũng phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới đấng cha lành không? Nếu chúng tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên cha trời. Đó là cái đường lối tu học minh giác rõ ràng. Cho nên các bạn nghe được chỗ nào hay cũng đi, nhưng mà nhận những lời minh triết về để thực hành tiến tới minh triết, chứ không phải ỷ lại nơi sự minh triết rồi thụt lùi.
Rồi, ở đây thầy nói, thầy lấy cái ví dụ của thầy để thầy dẫn đường cho mình đi, để thầy chỉ cái đường lối cho mình đi. Thì thầy nói nhấn mạnh lại là mình có cái pháp tu, mà trong cái pháp tu mình nó có cái pháp luân thường chuyển rất là quan trọng. Mình hít cái thanh khí điển của trời đất vô á, để vận chuyển và thay đổi cái tâm trạng của mình từ nặng trược trở nên nhẹ nhàng. Cái đó là cái đường lối tu học, mình đi từ nặng tới nhẹ, mà mình mượn cái thanh khí điển của trời đất qua cái pháp luân thường chuyển đó, này mình chuyển chạy cho thanh lọc càng ngày càng nhẹ, rồi lần lần tưởng là nó chạy. Cái đó là trình độ cao rồi, nhưng mình mà trình độ thấp mình tưởng nó không chạy đâu, phải thanh lọc nhẹ rồi đó tưởng nó mới chạy, thì chúng ta mới thấy thanh tịnh. À, như là thanh tịnh rồi mình chuyển là nó chạy, còn mình chưa đạt tới thanh tịnh như này á, thì mình chuyển nó không có chạy, mình phải dùng cái hơi mình hít vô phình bụng thẹp bụng rồi nó mới chạy. Còn thầy dùng cái tư tưởng là chuyển cho nó chạy rồi đó, thầy nói là lần lần tưởng là nó chạy rồi chúng ta mới thấy thanh tịnh. À, lúc đó là mới thấy thanh tịnh rồi. Từ đó trong cái sự siêu âm, siêu âm là cái gì? Siêu âm là không có lời nói mà cảm nhận được, cảm thấy được, thì lúc đó mới kêu là tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng là cao lắm ha, nghĩa là phải xuất lên trên đó, trình độ trên cao rồi đó, hai cái ngang hàng với nhau đó, tương xứng rồi đó, nó mới chuyển qua cái hồn của thầy đó. Thầy chiếu xuống dưới này, thầy nói lại cho mình nghe. Cũng như lấy cái ví dụ tâm tâm tương ứng với Đức Ông Tư, là cái hồn của thầy nó phải xuất lên trên gặp Đức Ông Tư, Đức Ông Tư chuyển cái điển qua bắt được, thì cái hồn của thầy mới nói lại cho mình nghe. Còn mà mình không có xuất ra được mà nói tâm tâm tương ứng là nó không có đúng đâu, cái đó là nó nhập vô nó nói, chứ không phải là tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng thật sự là phải thanh tịnh, đi ra được, đi lên được, chỉ bằng siêu âm không có nói, không có lời nói mà hiểu được. Cũng như ông Tư, Đức Ông Tư mà nói chuyện như thầy, cõi trên đâu có mở miệng nói, đâu có âm thanh, nhưng mà chuyển cái điển là thầy hiểu, thầy nhận được liền. Thành ra kêu cái đó là siêu âm, không có lời mà hiểu, không có lời mà cảm thấy được, kêu bằng tâm tâm tương ứng, kêu ngộ đại thanh tịnh trong tâm. Đại thanh tịnh là thượng đế đó, thì lúc đó mình mới ngộ được đại thanh tịnh trong tâm, chứ không phải biểu hiện bên ngoài. Cũng không phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, đảnh lễ là cái xác này ở dưới này nó đảnh lễ theo kiểu thế gian thôi, chứ cái tâm chúng ta thực sự tưởng hay không nó mới là quan trọng. Cuối cùng mình tu rồi, cuối cùng nó cũng kéo về cái tâm. Tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành không? Nếu tâm chúng ta Thật sự tưởng đến đấng cha lành thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính mình để dâng lên đấng cha trời. Đó thì mình phải đào sâu, mình phải trước hết là mình phải lui về sự thanh tịnh của mình, rồi mình khai thác nó ra, mình làm cho nó càng ngày càng lớn rộng, lớn mạnh, đào sâu nó. Thì lúc đó mình mới có thanh tịnh mà dâng lên đấng cha trời, chứ làm sao mình có được. Bây giờ mình hướng ngoại là mình mất hết cái sự thanh tịnh của mình rồi. Mình phải đóng cửa thế gian, mình quay về thì lúc đó mình mới đào sâu được cái sự thanh tịnh của mình. Thì ở đây thầy nói trình độ của thầy đó. Cho nên các bạn nghe được chỗ nào hay cũng đi mà nhận cái lời minh triết để về thực hành, chứ không phải là ỷ lại. Cái nhắn nhủ thứ nhì là mình không có để được quyền ỷ lại bất cứ một cái đấng nào. Nghe sự thanh tịnh minh triết để về thực hành, tiến tới minh triết chứ không có được ỷ lại. À, thầy nhắn hai ba chuyện trong này. Thứ nhất là mình phải đi từ nặng tới nhẹ, thì mình phải lui về thanh tịnh để đào sâu cái sự thanh tịnh bên trong mình. Thầy nói cái phúc điền mới đúng cái con đường di thiện tối lạc ở tương lai, hay là gọi là cái phúc điền.
Từ lúc con thực hành pháp lý vô vi tới nay, con công phu nhưng mà con chưa biết được là con làm thực hành có đúng không. Xin thầy con có gì sai bảo, xin thầy chỉ dạy thêm cho con.
Thì muốn biết đúng hay là không, chỉ nhìn mặt, nhìn cặp mắt là biết rồi. Và cái tâm tư của thân đã giúp đời rất nhiều, đã cấy cái phúc điền trong nội tâm, đã giúp biết bao nhiêu người đau khổ mà không kể công. Đó là đã tự cấy phúc điền rồi. Con hiểu chỗ này. Cấy càng nhiều phúc điền chúng ta ăn không hết. Cô làm điều thiện đó mới đúng cái con đường di thiện tối lạc ở tương lai. Ngày nay làm cho tương lai chứ không phải ngày nay hờ làm cho ngày nay hưởng. Cái phúc điền là chúng ta đã hướng thiện bạn đạo bên pháp và giúp đỡ rất nhiều người, đã tự cái phúc điền rồi, rồi một ngày nào đó sẽ hưởng. Cho nên nhiều người không hiểu đâu, tôi tưởng là bị lợi dụng. Không phải, các bạn tự phát tâm để làm những điều thiện, và các bạn đã gỡ rối trong nội tâm của các bạn và cảm thấy sung sướng, tôi đã giúp được người đau khổ đó, và tôi đã thiền để tôi giúp tôi càng thiền tôi đã giúp tôi đã tận độ lục căn lục trần của tôi. Sự mê muội tâm tối của tôi càng ngày càng dứt khoát, tôi thấy của thiên tả địa, thì tôi thấy tôi có cơ hội quy không trong sống, trong cảnh thanh nhàn ở tương lai. Cho nên con đã làm rất nhiều chuyện hữu ích, nhưng mà bề trên chỉ biết chứng tâm thôi. Con đi trong thanh tịnh sẽ đạt tới chư pháp và tương lai, cứ giữ đó mà tiến tới.
Rồi ở đây thầy nói thế nào là cái phúc điền. Phúc điền là cái gì? Điền là cái ruộng, phúc là cái phước á, cái ruộng phước của mình á. Mà mình có cái ruộng phước mà mình phải gieo trồng cái phước thì nó mới có được cái ruộng phước phì nhiêu. Cũng như ở thế gian người ta có ruộng lúa thì người ta phải gieo, gieo rồi nó mới mọc lúa, mới gặt hái được. Thấy không? Còn bây giờ mình có cái phúc điền ở trong tâm, là cái ruộng phước nó có sẵn ở trong tâm mình chỉ làm những cái điều phước, mình nghĩ tới làm chuyện phước là mình cấy được cái, mình gieo cái giống tốt, mình gieo cái phước á. Thì thầy nói tương lai á, mình xài không có hết. Tương lai thầy nói kiếp này á, mình làm cho kiếp sau, chứ không phải là hưởng liền. Thành ra kiếp này mình biết di thiện tối lạc là mình làm cái chuyện thiện thôi, biết giúp người thôi, không có ôm tiền của, tại tiền của nó cũng là tạm thôi, rồi mình cũng phải bỏ ra đi hết. Mà mình không biết sử dụng cái đó để cấy phúc điện á, thì kiếp sau mình không có. Cái luật trời nó rất là công bằng, mà mình gieo cái gì á thì mình gặt hái cái đó. Thì kiếp này mình làm phước, mình gieo được cái chuyện tốt lành, giúp đỡ mọi người đau khổ, thì đương nhiên là mình sẽ được phước ở tương lai. Mình cứ đi theo con đường đó. Rồi mình thiền á là để mình giúp mình. mình giúp mình độ cho lục căn lục trần của mình để cho nó bớt cái sự tâm tối ngu muội, thành ra mình mới giúp nó cho nó không có ôm cái chuyện ở thế gian nữa. Thành ra lục căn lục trần nó đi chung với mình, nó đồng hành với mình, mà mình không giúp nó thì mình cũng không có tiến được, nó trì kéo mình nhé, mình không có tiến được. Rồi câu số 3, thầy nói không khai thì khó chuyển, không khai làm sao phát triển được. Coi thầy nói gì nha.
Cuộc đạo sự sáng suốt, tha thứ, thương yêu, cảm động, phát tâm cứu độ, đó là đạo. Rồi còn tu tới siêu phàm, thấy rõ, thanh tịnh là đạo. Đó. Không khai thì khó chuyển, không khai làm sao phát triển được. Khó minh cực hình, không hiểu tại sao tôi khổ, tại sao tôi cứ khổ hoài. Có tiền tôi cũng khổ, mà không tiền tôi cũng khổ. Tại sao? Tôi chưa cảm thông lấy chính tôi chưa hiểu tôi chưa hiểu quyền năng của Thượng Đế cho tôi có cơ hội tiến hóa, cho tôi học cực để sau này phần học tôi được thanh nhẹ. Tôi không kỳ chí để học hỏi, nhưng mà tôi phản cảm thì tôi tiến cho một bước lùi ba bước rõ ràng, do cái bản tánh sân si đau khổ.
Đó, này nói cái đạo á, cái giai đoạn đầu là cái sự sáng suốt, sự tha thứ, thương yêu, cảm động, mình phát tâm cứu độ những người khác, cái đó là đạo. Còn tiến tới siêu phàm là cõi trên á, như thầy á, tiến tới siêu phàm thấy rõ thanh tịnh là đạo. Cái người mà đạt được thanh tịnh như thầy á thì mới thấy rõ thanh tịnh là đạo. Mà mình không khai mở nó ra thì nó khó chuyển tới đó. Mình không khai mở nó ra, không khai mở mình ra thì không có chuyển tới đó. Thì mình không khai mở mình ra, cái tâm của mình ra, làm sao mình phát triển được. Mình bị đóng, bị kẹt trong cái khuôn eo hẹp. Thành ra phải khai, mình mới chuyển được. Mình phải khai thì mình mới phát triển được. Khó minh cực hình là mình không hiểu tại sao mà mình xuống thế gian mình khổ, có tiền cũng khổ mà không tiền cũng khổ, ai cũng phải khổ hết. Là tại vì mình chưa có hiểu lấy mình chưa có hiểu cái quyền năng của Thượng Đế. Thành ra tu cái này á, là quay về bên trong để tìm hiểu mình. Thứ nhất là tìm hiểu tánh hư tật xấu của mình để sửa chữa nó rồi. Rồi sau đó mình có được cái sự sáng suốt, một chút thanh tịnh, mình mới thấy rõ mình hơn. Mình mới hiểu rõ mình hơn. Hiểu rõ mình á, mình mới hiểu được cha trời, mình mới hiểu được trời Phật. Cho nên bề trên cho mình xuống đây học hỏi tiến hóa để phần hồn sau này nó được thanh nhẹ, nhưng mà phải bị nhồi quá, phải chịu cực sau này mới được thanh nhẹ. Mà mình xuống đây á, mình không có trì kỳ trí để học, mình cứ lo nghĩ cái chuyện bên ngoài, mình nghĩ tới cái chuyện mà hưởng thụ hơn thua, rồi mình không có chăm chú để học, rồi mình đâm ra cái phàn nàn. Thì cái đó thầy nói tiến một bước lùi ba bước là vậy, không có tiến được, là do cái bản tánh tham sân si đau khổ của chính mình. Tại sao thầy nói là cái phần hồn náo động cả thiên đình đó là phần hồn? Tại sao náo động cả thiên đình mà đó là phần hồn?
Đó, minh tịch giả chân mới biết sự thật, sự chân nó ra thế nào. Tu rồi minh cảm nhờ ơn thiên cơ trời Phật quy quần hư không. Mình tu rồi minh cảm nhờ ơn trời kế đi trước. Người đã tạo ra một cảnh để đưa phần hồn tiến hóa, đâu có phải chuyện giỡn. Hồn là tinh vi xảo trá nhất trần gian này, náo động cái thiên đình, đó là do phần hồn thôi. Chúng ta tu rồi minh cảm nhờ ơn, biết được sự dẫn dắt của bậc thầy.
Mà minh tình giả chân là mình hiểu được cái gì thật, cái gì giả, chân ra thế nào và giả như thế nào. Tu rồi mình mới minh cảm nhớ ơn. Minh cảm là mình hiểu rõ, mình cảm nhận một cách rõ ràng, mình hiểu rõ ràng trời Phật, thì lúc đó mình mới nhớ ơn trời Phật được. Bây giờ mình chưa có hiểu rõ trời Phật như thế nào, mình chỉ nghe thầy giảng thì mình biết được một phần nào thôi, chứ thực sự mình chưa có minh cảm. Cho nên mình Nhiều khi mình quên trời quên Phật là vậy, mình không có nhớ cái công ơn đó, công ơn nó rất là lớn. Mình tu rồi á, mình nhớ ơn trời Phật á, người đi trước đã tạo ra một cái cảnh để đưa phần hồn tiến hóa, sắp đặt cả một cái chu trình để mình tiến hóa, đâu phải là cái chuyện giỡn. Muốn dạy cho mình tiến hóa là phải sắp đặt hoàn cảnh cho mình, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh kia, từ duyên nghiệp này tới duyên nghiệp kia, để cho mình thức tâm mà mình tiến hóa, mà không phải sắp chung như vậy, sắp cho cái trường hợp đặc biệt theo cái đà tiến của mình. Thành ra cái chuyện sắp đặt của trời Phật không phải là chuyện giỡn, cái chuyện rất là tinh vi. Nhưng mà cái phần hồn á, của mình á, ông trời cũng là chiết thân từ Thượng Đế cho nên cũng tinh vi lắm. Nhưng mà nó xuống thế gian nó bị trần trượt á, cho nên nó cũng xảo trá nhất ở trần gian này. Cái khả năng của nó vô cùng, nó hướng về thiện á, thì nó tốt đẹp thanh nhẹ, mà nó hướng về trần trượt á, thì nó xảo trá vô cùng, náo động cả thiên đình. Nó náo động hơi làm những cái chuyện động trời á, náo động cả thiên đình. Cũng như hồi xưa mà ông Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung là cũng quậy á. Nhưng mà mấy cái phần nào mà hướng về võ Phật, hướng về phép tắc, hướng về hành động thì mới náo động vậy. Chứ mình đi đúng đường, đi trở về thanh tịnh thì không có náo động. Mà đi ngược xuống dòng dưới á, xảo trá, gian manh, tranh chấp đồ đó, cái là náo động cái thiên, động tới cả thiên đình luôn, làm những chuyện động trời á. Thì chúng ta tu rồi á, mới minh cảm nhớ ơn, biết được ơn dẫn dắt của bề trên giúp đỡ cho mình tiến hóa. Thầy nói chúng ta nên cố gắng ảnh hưởng mọi nơi mọi giới là nói là có nghĩa gì?
Thì đâu có việc còn suy luyện nữa, và đưa tay cứu vớt chúng sanh mọi nơi mọi giới đang đau khổ, kẻ có tiền, kẻ hung bạo, người hiền cũng đang kẹt kẹt vì sự bất minh của chính họ mà thôi. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta cảm ơn trời Phật, càng cảm ơn càng thương yêu đấng cha lành, càng thương yêu mẹ tình thương của chúng ta, thì chúng ta càng thấy ta rõ hơn. Chúng ta nên cố gắng ảnh hưởng mọi nơi mọi giờ để họ có cơ hội xây dựng và tự tiến hóa, tránh tránh hô sâu, tránh sự đau khổ sẽ xảy tới cho họ. Thương con, mẹ bảo con về cùng mẹ phát triển hướng quê đạo đời, mong con hiểu lý phân lời, mẹ đạo đạt chẳng rời mẹ con. Ta thương con, mẹ bảo con, mẹ nó luôn nhắc thanh tâm. Khi các bạn đau khổ đó, bạn không sợ bỏ đời quá đạo. Trong giờ phút đau khổ này, tôi muốn thế nào? Tôi muốn bỏ tất cả mọi sự để tôi về với mẹ hiện tôi.
Bên đây thầy nói, đưa tay cứu vớt chúng sanh, mọi nơi mọi giới đang đau khổ. Nói cái đây là nói của trình độ của thầy thôi. Mình chưa có cứu vớt được mình, làm sao mình cứu vớt được chúng sanh? Chúng sanh trong bản thể của mình chưa cứu vớt được nó, thì làm gì mình cứu vớt được bên ngoài? Bản thân bất độ hà thân độ, cái thân mình mà mình chưa độ được á, thì làm sao mình độ được bên ngoài? Cái đây mẹ ở đây thầy nói đưa tay cứu vớt chúng sanh bên ngoài á, là cái đó trình độ của thầy. Thầy nói là chúng ta cảm ơn trời Phật, cảm mến, cảm thương yêu đấng cha lành, cảm thương yêu mẹ tình thương của chúng ta, nghĩa là đi tới trình độ thanh nhẹ mình mới cảm cảm mến, cảm thương được cha trời mẹ đất. Thì phải cố gắng tu thêm nữa để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Ảnh hưởng là để lại một cái gương lành cho mọi nơi giới, là mình phải thành rồi đó, mình mới để lại cái gương lành để ảnh hưởng mọi nơi giới, là người đã đạt thành, đã đắc đạo rồi đó, thì mới để lại cái gương ảnh hưởng mọi nơi mọi giới được. Mình chưa có được ảnh hưởng được cái lục căn trần bên trong mình, nó chưa có hàng phục mình, nó chưa có chịu theo mình, nó chưa có hiểu theo cái gương lành của mình, nghĩa là mình tu chưa có đúng mức, chưa có đứng đắn, cho nên không có nể mình. Thì khi mình cũng có học rồi, khi mà phần hồn biết nhận lỗi, biết ăn năn sám hối, thì lúc đó lục căn trần nó mới hàng phục mình. Còn lúc mình tìm cách mình che giấu cái tội lỗi của mình trốn tránh, mình không có thật sự ăn năn sám hối, thì bên trong này nó không có phục mình, thì mình không có ảnh hưởng được nó tu. Rồi, câu số 6. Thầy nói, ta hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu. Tại sao thầy nói vậy?
Hiện tại những người tu đã ở tầng thiên đàng thế gian tầng yên ổn, bây giờ mình muốn lập cho nó quân bình thì tự nhiên mình được đi lên cao một chút, tới đâu hiểu tới đó, tới đâu mình hiểu rồi mình bình an, đó là thiên đàng. Còn hiểu mà không bình an đó là thiên đàng. Mình nói cái căn bản để tiến hóa, hỏi thiên đàng bao nhiêu cái thiên đàng, bao nhiêu cái thế giới để làm gì, mình đi nổi không, có tiền đóng, có điểm đi đó không. Cho nên muốn hỏi đạo phải hỏi căn bản làm sao tôi tiến tới sự quân bình và tinh độ không, cái đó là cái căn. Nếu mà hỏi như vậy gặp người khác họ sẽ nói bốn cục cái năm cục khác, tôi sẽ dẫn tôi đi tôi đóng cái mấy ngàn đô la tôi đường ra, hiểu không? Không có cái gì đó, phải mất căn bản làm sao tôi từ đóng lõm gì đó ổn định tôi quân bình, đó là thế nào mình cần. Thì nếu đã đi cuộc sống tôi đầy đủ nhưng mà tôi không vui thì tôi làm sao tôi vui, tôi vui thì tôi ở dưới là nhân gian.
Rốt cuộc phải về không mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều đem sự khổ cho nội tâm đó, mất cả sáng suốt, sự minh chánh của chúng ta cũng không còn nữa. Và sự cương quyết lúc ban đầu tôi phát nguyện con sẽ tu cho tới chết, tử vì đạo, mà chưa tử đã bỏ đạo rồi, không có tu. Tử vì đạo phải tu cho tới chết cũng tu, đó là tử vì đạo. Cho nên nhiều người không hiểu, tuy rằng ở thế gian biết học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu.
Đây đây phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là tu. Hồi nãy này có định nghĩa chỉ tử vì đạo. Tử vì đạo là tu chứ tới chết á cũng tu, chứ không phải tu chưa 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 tử mà đã bỏ đạo rồi á, là không phải vì tử vì đạo. Tử vì đạo là tu cho tới chết luôn cũng cũng tu, đó là tử vì đạo. Còn nói về thiên đàng á thì thầy nói nó có rất nhiều giới thiên đàng mà mình cố gắng tu á, mình đi lên cao một chút, mỗi lần mình tiến lên cao một chút, mình đi tới đâu hiểu tới đó, hiểu được á thì lúc đó mình bình an, mình không còn động loạn, không còn thắc mắc, không còn động loạn, đi tới từng nào mình hiểu từng đó. Cái đó là nói đi theo thiên đàng. Vậy thiên đàng nó có nhiều giới lắm, tùy theo mình đi được lên tới nhẹ tới cõi cõi nào. Thấy không? Còn ở dưới thế gian người ta chỉ gạt mình thôi, người ta nói có mấy chục cái thiên đàng nó đóng tiền vô rồi người ta dắt đi, cái đó là bị lường gạt thôi chứ không có thiệt. Phải chỉ cho mình cái căn bản làm sao mình đang sống trong cuộc sống động loạn, mình bị động loạn theo, mà bây giờ làm sao giúp cho mình ổn định thì lúc đó mình tìm được cái niềm vui ở trong tâm của mình, thì lúc đó là mình đang vui ở trong niết bàn nhân gian. Ở ở niết bàn á, cái trình độ nhân gian nó cũng có niết bàn. Nếu mà mình sống không buồn không lo không phiền ưu mà mình sống vui á, trong cái tâm của mình á, không có vì ngoại cảnh mà mình vui, mà mình trở về trong nội tâm mình thấy quân bình, mình vui, không có chuyện gì làm cho mình bực bội, thì cái đó là mình đang sống ở trong cái niết bàn nhân gian chứ không cần phải đi đâu xa hết. Rồi từ đó mình tiến lên nữa, mỗi nấc cũng là một cái niết bàn, nếu mà mình tìm lại được cái sự quân bình và ổn định trong tâm là cái đó là niết bàn. Rồi thầy nói á, tuy rằng ở thế gian biết học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ, thầy nói phải hiểu nguyên lý của vũ trụ mới là người tu. Thành ra đây thầy định nghĩa cái người tu rất là cao. Phải như thầy xuất ra rồi lên học đạo bên trên mới họ hiểu rõ cái nguyên lý của vũ trụ, tất cả những cái chân lý, những cái nguyên lý nó đang cai quản cái vũ trụ này, phải hiểu hết mới là người tu. Thành ra nếu mà nói vậy mình đâu có dám xưng mình là người tu, tại vì mình chưa có hiểu hết cái nguyên lý của càn khôn mà, mình chưa chưa hiểu hết nguyên lý của vũ trụ mà, thành ra mình đâu có dám nói mình là người tu. Mình đang tập tành, đang học. Rồi, câu số 7. Mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Nội tâm có sẵn chuyến tàu. Làm sao?
Xét xem con trẻ sông sao, mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Hành trình đã sẵn đường mòn, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. À, xét xem con trẻ xôn xao, tranh đua đủ thứ, cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn. Lúc đó mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Mẹ luôn luôn ở trong con và ngoài con, cho lo chuyển hóa để giúp đỡ. Phần điểm của mẹ không bao giờ rời con được, vì là thiêng liêng, làm sao rời con được. Hành trình đã sẵn đường mòn, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Cuộc hành trình đã sẵn đường mòn của những người tiền bối đã thành công, các như Phật, vua ở thế gian, những vị thiên tiên đã thành công. Chờ con thực hiện sống còn đến nơi, để chờ con tự thực hiện, tự khai mở, tự sửa, tự tiến để đến nơi. Sự động loạn của con trẻ là sự lao của mẹ hiền, ước mong con sống thức giác, thực hành cho kịp tàu tiến hóa của nội tâm. Đó, chiếc tàu tiến hóa không phải là chiếc sẵn một chiếc tàu đóng bằng cây, bằng thép, bằng sắt, không. Nội tâm của chúng ta, nội tâm chúng ta có cả một chiếc tàu để tiến hóa từ trượt tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đà đạo. Cho nên chúng ta phải cố gắng dày công sửa mình mới được, không có nên động loạn và thích những cái gì không xứng đáng để hòa hợp dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên xem ngoại cảnh, chớ xem ngoại cảnh mà lập, trong con có sẵn mà thẩm thâm dịu hòa. Điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Chớ xem ngoại cảnh mà lập, đừng cho ngoại cảnh xâm nhập chúng ta, và đừng tan đầm ngoại cảnh và không tìm cái cảnh sẵn có của nội tâm chúng ta. Trong con có sẵn thẩm thấm dịu hòa, trong con có sẵn, ở trong sự sâu, trong đáy lòng của con có một sự dịu hòa. Nếu mình hướng trở lòng vô và tìm trong thanh tịnh thì thấy rõ.
Đó, thầy hay dùng chữ hướng trở lộn vô. Hướng trở lộn vô là tại sao? Là tại vì mình đã hướng ngoại quá nhiều, tập quán hướng ngoại ai cũng có, thì bây giờ mình phải hướng trở lộn vào. Hướng trở lộn vô hay họ hướng trở lộn vào là mình trở về cái nội tâm của mình đó. Mình quay lại, mình không có hướng ra ngoài nữa, mình đóng hết tứ quan, mắt mũi tai miệng, để mình quay vào bên trong, là hướng trở lộn vô hay hướng trở lộn vào. Bình tâm hướng trở lộn vào đó là vậy đó. Thì mình trở về bên trong á, thì mình mới tìm thấy được cái thanh tịnh ở bên trong mình. Còn mình hướng ra ngoài á, là mình đánh mất cái sự thanh tịnh. Mình đem cái sự động loạn vô á, là cái thanh tịnh nó sẽ tan biến mất. Còn mình đóng cái cửa thế gian, đóng cái tứ quan của mình á, mắt mũi tai miệng của mình đóng bớt lại, mình quay về bên trong, mình lo củng cố, thì mình sẽ xây dựng được cái sự thanh tịnh của mình. Là bên trong mình nó đã sẵn có cái sự thanh tịnh rồi. Có sẵn thẩm thâm dịu hòa là cái sự thanh tịnh nó có sẵn bên trong mình, mà mình không có chịu quay về để mình lo khai thác nó, mà mình hướng ngoại, cho nên mình đánh mất nó. Thầy nói mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con, là cái luồng điển của mẹ đó chuyển hóa bên trong cũng như bên ngoài. Nhiều khi vô thẳng trong cái tâm của mình để chuyển hóa, để cho mình thức tâm. Nhiều khi chuyển hóa cái hoàn cảnh bên ngoài cũng để đánh thức tâm hồn của mình. Cho nên mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con, ra khỏi cái thể xác này hay vào trở lại cái thể xác này cũng chuyển cái luồng điển để đánh thức tâm hồn của mình. Cho nên mới nói là mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Hành trình đã sẵn đường mòn chờ con thực hiện, sống còn đến nơi. Tại sao nói là cái đường mòn? Cái hành trình của mình đi mà tại sao nói là cái đường mòn? Tại vì những người đi trước cũng đã đi con đường đó, mà đi riết nó thành con đường mòn. Lúc đầu thì không có đường đi, nhưng mà đi riết một con đường đó, mình đạp chân mình đi riết nó thành cái đường mòn. Cũng như mình đạp trên con đường đó mình đi thì cỏ nó chết rồi, nó thành thành ra một con đường kêu là đường mòn. Là có những người đã đi trước mình rồi mới kêu đó là con đường mòn. Ở hành trình đã sẵn đường mòn chờ con thực hiện, sống còn đến nơi, chờ cho mình thực hiện con đường tu của mình đó, để mình đi theo con đường đó mình đi. Cuộc hành trình đã sẵn đường mòn, những người tiền bối đã thành công, các vị tiên Phật đi trước đã thành công cũng đi con đường đó, mà bây giờ mình đi tiếp nối, mình đi theo, mình cũng đi cái đường mòn đó để mình đi theo Phật tiên đã thành công. Ước mong con sống thức giác, thực hành cho kịp tàu tiến hóa của nội tâm. Tại sao nói cái nội tâm mình là chiếc tàu để tiến hóa? Thì mình đi về trời, mình đi bằng cái gì? Đi bằng phần hồn, đi bằng cái tâm của mình. Thì cái đó là cái tàu để tiến hóa. Nếu mà mình tiến hóa về thanh nhẹ đó, là mình đi bằng cái tâm đó, mình đi về trời. Thấy không? Chứ đâu phải đi bằng cái xác này. Thành ra cái chiếc tàu tiến hóa không phải là cái tàu bằng gỗ ở bên ngoài, không phải cái tàu bằng sắt ở bên ngoài, mà nó là cái nội tâm của chúng ta. Thành ra mình biết quay về lo sửa soạn nội tâm chúng ta thanh nhẹ, đó là nó đưa mình đi trở về cái sự thanh nhẹ, đi trở về cái bến giác ở bên trên. Thành ra từ trượt mình đi tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đời đời, là trở về với Thượng Đế, là sự sáng suốt đời đời. Thành ra mình phải dày công sửa mình mới được. Thầy nhắc đi nhắc lại là phải sửa mình. Ai cũng có tội mới xuống đây, mà mình không thấy có cái gì để sửa hết á, là mình quá tâm tối rồi. Mình không có hiểu được mình không thấy những cái sự sai trái của mình. Chứ nếu thực sự mình sáng suốt á, là mình thấy phải thấy những cái gì mình phải sửa. Tại vì mình là cái vốn là một cái tội hồn chưa hoàn tất mà. Tội của mình nhiều lắm, nhiều kiếp lắm, đâu phải một kiếp. Mà mình không thấy được cái gì để sửa là mình đã quan phí cái thời gian học hỏi tại thế. Thì nói mình chớ xem ngoại cảnh mà lầm, đừng cho ngoại cảnh nó xâm nhập vô tâm chúng ta, đừng đem thấy cái gì mà mình thấy bên ngoài mình đem vô tâm chúng ta, và đừng có tán đồng ngoại cảnh mà quên đi tìm cái cảnh sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Đó, bên trong mình cũng có sẵn cái cảnh rồi, đâu cần phải đi ra ngoài. Mà mình đem mình hướng ngoài thì mình thấy dễ hơn, quay vào trong thì khó hơn. Lúc đầu thì mình thiếu sáng suốt, mình quay vào trong mình đâu có thấy gì. Bình tâm hướng trở lộn về đó, có cái bài câu nào trong bài thơ của thầy á, có hát á, ta làm bài hát á, tự nhiên mới nhớ câu đó. Hỏi chúng ta khai triển nó thì mới kêu là kêu bằng mau. Khai triển cái gì mà gọi là bằng mau?
Mà chúng ta cứ nương theo nó hoài thì càng chậm thêm. Và chúng ta khai triển nó thì mới là kêu bằng mau. Khai triển rõ đời rõ đạo nó mới mau. Còn chúng ta cứ nương vì nó và để nó làm chủ trương thì tất cả đều là chậm lục. Sự sáng suốt của phần hồn nhiều tiếng thể xác không phải là thể xác nhiều tiếng phần hồn. Trên thể xác là một nơi để cho sự sáng suốt trú ngụ, phân giải, học hỏi càng sáng suốt thêm lên, chứ không phải rằng nó là chủ trương. Chủ trương là phần hồn.
Đó, ở đây thầy lấy tách rõ cho mình thấy cái xác và cái hồn. Nếu mà mình nương theo cái sự đòi hỏi của cái xác á, thì mình sẽ bị chậm. Cái xác thì mỗi ngày nó đề nghị rất là nhiều, không biết bao nhiêu đề nghị lên, toàn là chuyện đời không, dính tới cái xác mà. Dính tới cái xác á, là chuyện đời. Thì nếu mà mình khai triển nó lên á, cho nó hướng về cái sự thanh nhẹ sáng suốt hơn, thay vì nó hướng về cái đời động loạn á, thì lúc đó mình mới tiến hóa mau được. Khai triển rõ đời đạo nó mới mau, mình hiểu rõ cái gì là đời, cái gì nó trì kéo ở chỗ nào, cái gì nó chậm chậm lục ở chỗ nào, và đạo nhanh ở chỗ nào, nó nhẹ ở chỗ nào, thì mình rõ hai phần đó, mình tách nó ra thì mới mau được. Còn nếu mà mình nương theo nó, mình để nó làm chủ mình đó, để cho cái xác này làm chủ mình đó, nghĩa là mình chỉ theo những cái đề nghị, những cái ý muốn của cái thể xác này thôi, mình quên cả cái phần hồn của mình, quên cả cái sáng suốt của mình, thì thật ra là cái sáng suốt mình phải điều khiển cái xác này mới là đúng, chứ không phải cái xác này nó dẫn dắt cái phần hồn mình đi. Nếu mà mình để cái thể xác này nó dẫn dắt cái phần hồn mình đi ra ngoài động loạn hướng hạ thì không có đúng đường đi. Cái thể xác này là chỉ có một nơi để cho phần hồn trú ngụ trong đó, mà phần hồn phải sáng suốt học hỏi, học đạo càng ngày càng sáng suốt thêm để diệu tiến vạn linh và lục căn lục trần trong này. Chứ không phải là mình sống rồi mình ngu muội, mình để cho vạn linh trong này nó lái mình đi. Câu số 9, thầy nói người ở thế gian sống mấy chục năm vậy mà đổi biết bao nhiêu cảnh, cái đó là nghĩa gì?
Từ đời lãnh đạo mà sống trong trung dung tiến hóa, không có bị kẹt nữa. Càng hành càng phát triển, càng hành càng thông minh. Đó. Chúng ta xuống thế gian đây hóa thân thành con người. Ở thế gian sống mấy chục năm vậy mà đổi biết bao nhiêu cảnh để học hỏi và để tiến hóa. Nguyện thiện hóa giải triền miên cảnh đời cảnh đạo pháp siêng nhân tình. Đó, nguyện thiện hóa giải bề trên trong cái hư không của trời đất, hóa giải triền miên đưa xuống biết bao nhiêu ngày đêm từ giờ phút khắc để chuyển cảnh đời cảnh đạo xuất hiện trong thâm tâm của mọi người. Pháp siêng nhân tình, đó, một cái môn pháp nào xuyên qua tâm con người để nhận xét. Nếu không có tâm con người, đâu có ai biết chuyện đời chuyện đạo ra. Người mất tâm linh cũng không rõ cái đời, chẳng biết cái đạo.
Đó. Ai nói là từ đời lãnh đạo, nếu mà mình sống trung dung á, thì tiến hóa không có bị kẹt nữa. Càng ngày càng phát triển, càng ngày càng thông minh. Cho nên mình xuống dưới thế gian này, mình hóa thân ra là thành con người. Cái điển của mình á, mình hóa thân thành con người rồi cái điển nó nhập vô cái thể xác nó sống ở dưới thế gian. Người thế gian sống có mấy chục năm thôi, nhưng mà phải đổi, bề trên phải chuyển, phải đổi biết bao nhiêu cảnh để dạy mình, để cho mình học hỏi và tiến hóa. Cho nên thầy mới nói hoàn cảnh là ân sư là vậy. Mỗi cái cảnh mình vô, mỗi cái hoàn cảnh mình đều phải học hết. Mình học đời cũng phải học, nhiều khi hoàn cảnh đời nó đưa mình vô đó cũng học, hoàn cảnh đạo mình cũng phải học, là học đời học đạo luôn, cái hai thứ mà cái cảnh đó là nó dạy cho mình, cái hoàn cảnh nó dạy cho mình. Thành ra mỗi người ở một cái hoàn cảnh khác nhau, tùy theo trình độ học hỏi và tiến hóa, cho nên đưa mình vô cái cảnh nào cũng là sắp đặt một người thầy để đánh thức tâm hồn của mình. Cho nên thầy nói hoàn cảnh là ân sư là vậy. Trên đường học hỏi mấy chục năm ở thế gian, mình biết bao nhiêu ân sư dạy mình, biết bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau. Từ nhỏ tới lớn bây giờ, nếu mà mình ngồi suy suy gẫm lại, mình đã trải qua biết bao nhiêu cảnh khác nhau rồi. Cứ thay đổi, thay đổi, thay đổi hoài vậy, rồi nó dạy dỗ mình học. Mỗi tuổi mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, thì cứ thay đổi hoài. Đạo cũng phải học, mà đời cũng phải học để tiến hóa. Quyền thiên là trời ở trên cao, hóa giải triều miên. cảnh đời, cảnh đạo, pháp xuyên nhân tình. Cảnh đời, mình có cảnh đời, mình có cảnh đạo. Pháp nào nó cũng xuyên thấu trong tâm của mọi người. Đó là pháp xuyên nhân tình. Cảnh đạo nó xuất hiện trong thâm tâm của mọi người. Pháp xuyên nhân tình, đó là một cái môn pháp nào xuyên qua tâm con người để nhận xét. Nếu không có tâm con người, đâu có ai biết chuyện đời, chuyện đạo ra gì. À, trong mấy chục năm biết bao nhiêu là cảnh ha, biết mình trải qua biết bao nhiêu hoàn cảnh, thay đổi rồi mà cái hoàn cảnh nó không phải mình, nhiều khi không phải mình muốn là được đâu, nhiều khi có khi mình ước mong mình sắp xếp cũng được, nhưng mà có nhiều cái là nhiều cái hoàn cảnh á, ông trời ông không có cho mình quyết định đâu, ông quyết định khi nào ông nói được mới được, khi nào ông nói chưa được là chưa được, thấy không? Thành ra không phải mình xuống thế gian là mình có đủ quyền ha, mình cũng có quyền đặt những sắp đặt cuộc hành mình, trình mình tiến về cái đường lối nào, nhưng mà được hay không là cũng phải qua ông Thượng Đế chấp nhận thì mình mới được. Còn những cái mình muốn không ứng gì, mình bị gài vô cái hoàn cảnh đó, mình cũng phải chịu, là cái bài học đã sắp đặt là mình phải học cái bài đó. Mình muốn chạy trốn chạy cũng không được, phải chờ đúng ngày đúng giờ mình học thuộc bài rồi nó mới giải qua cái bài khác, là thay đổi cái hoàn cảnh cho mình. Thầy nói mỗi người phải có một lòng, cái ý chí cương quyết thực hành để đạt được sự sáng suốt mong muốn. Câu số 10.
Ai hành mà không hành thì không được. Mỗi người mỗi đều trong cái đàm luận lẫn nhau đều muốn tranh giành và muốn đưa sự sáng suốt ra ở thế gian. Đừng có nói chuyện tu, mỗi người thì muốn tranh giành lấn áp sự sáng suốt. Còn chúng ta tu, cái sự sáng suốt của người tu là thanh tịnh. Các bạn không nói nhưng mà các bạn hiểu, và cái hiểu các bạn mới hiểu đây cũng chưa là hiểu, nhưng mà sau này rồi càng ngày rồi càng hiểu. Cho nên phải vun bồi sự thanh tịnh, giữ lấy sự thanh tịnh để hưởng cái phần sáng suốt đó, rồi mới vững tâm tiến hóa, không còn bê trễ bị kẹt nữa. Nên mọi người phải có một lần cái ý chí cương quyết thực hành để đạt tới sự sáng suốt mong muốn. Nếu chúng ta không gom ý chí thì không bao giờ chúng ta đạt được sự sáng suốt hẳn mong muốn được.
Vì đó ở đây thầy nói phải hành, không hành thì không có đi đến đâu. Ở thế gian trong khi đàm luận nói chuyện tu, cũng nhiều người cũng còn muốn tranh giành lấn áp sự sáng suốt. Còn mình tu ở đây sự sáng suốt của người tu là cái sự thanh tịnh, không nói nhưng mà hiểu, và cái hiểu đó cũng phải ở đây cũng chưa là hiểu, nhưng mà sau này rồi càng ngày lại càng hiểu nhiều hơn. Cho nên cái sự thanh tịnh không phải đạt một mức, một trình độ, mà mình phải vun bồi cái sự thanh tịnh hoài, càng thanh tịnh nó càng sáng suốt, thì lúc đó mình mới hưởng được cái phần sáng suốt. Mình càng thanh tịnh chừng nào mình càng sáng suốt chừng nấy, thì lúc đó mình không còn bị bê trễ, không bị kẹt nữa. Nên mọi người phải có một cái lòng, cái ý chí cương quyết thực hành để đạt được sự sáng suốt mong muốn, là mình phải vun bồi hoài, chứ mình không có được cho đó là đủ. Nếu mà mình không gom ý thì không bao giờ đạt được sáng suốt. Cái luồng điển của mình nó bị phân tán ra, không có được gom lại thanh nhẹ sáng suốt thì mình không có sáng suốt được. Thầy nói nhờ chân lý sơ khởi rồi đi tới chân lý vô cùng là sao?
Khi chúng ta có thanh tịnh, chúng ta mới đón đầu, chúng ta mới hiểu được. Ở trong cái không không gian và không thời gian thì mới hiểu được. Thực hiện để trở về hư không thì mới mong thấu đáo các nơi các giờ. Đi như không đi, ở như không ở, vẫn sở tại đại. muốn thấy chân lý phải thực hiện trở về hư không. Hư không mới vượt khỏi những sự gò bó của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chúng ta mới sống trong không không gian, không thời gian. Lúc đó mới là đi tới sở tại tới đó, còn hoài bất diệt, vô cùng chân lý chuyển lời, giúp người tại thế tự rờ tiến thắng, khai thông tự giải khó khăn, chẳng còn loạn động cơ tầng cảm giao. Vô cùng chân lý chuyển lời, chúng ta thấy không? Nay các bạn tu thì các bạn như là đề xướng việc này việc kia được nọ, khen đạo này đạo kia đạo nọ, càng tu càng tăng trưởng, càng tu càng thấy sự vô cùng, càng tu càng muốn không muốn nói nữa, muốn yên tĩnh trong thiền giác, muốn tự giải tỏa lấy mình, nâng cao sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình, giúp người tại thế tự ra tiên thắng. Chúng ta thấy chân lý, nhờ chân lý sơ khởi rồi đi tới chân lý vô cùng, lúc đó chúng ta mới thấy rằng chân lý đã giúp con người từ rời xa cách những cái sự nặng trược mà tiến thân lên chỗ cõi thanh nhẹ.
Anh đây thầy nói chân lý sơ khởi rồi đi tới chân lý vô cùng, thì mình thấy là con đường tu nó có rất nhiều trình độ khác nhau, mà đi hoài đi mãi cũng còn nữa, cho nên mới nói là cái chân lý vô cùng. Cái chân lý sơ khởi là cái chân lý ở tầng thấp để cho mình bước vào đạo, mình rời xa cái cảnh đời nặng trược, rồi đó từ từ mình lý tiến lên cái cõi điển giới bên trên. Mà điển giới thì nó cũng nhiều tầng nhiều lớp, thì mình học từ lớp này tiến qua lớp kia, rồi đi mãi vậy đó, đi tới vô cùng. Cho nên thầy mới nói là nhờ cái chân lý sơ khởi, thì cũng như cái chân lý sơ khởi là những gì mà thầy đã để lại thế gian để giúp cho mình tu hiểu, biết con đường nào phải đi và phải làm thế nào để đi, để thoát ra khỏi. À, lúc đó mới đi tới cái chân lý vô cùng, là học hoài học mài. Thành ra đi tới ông Phật thì cũng còn phải học là vậy. Chân lý nó vô cùng, trình độ tiến hóa cũng vô cùng. Cho nên mình cái gì cũng phải có lớp, có lan, có trật tự, đi từ bước một mà lên, chứ không phải nhảy một cái ào mà lên tới trên được. Thầy nói lúc đầu tu thì còn muốn nói chuyện đạo, sau này tu thanh tịnh rồi không còn muốn nói nữa, chỉ muốn khai thác cái sự thanh tịnh của mình thôi, chứ không còn muốn nói chuyện nữa. Câu số 12. Đi coi cái thầy nói gì nha.
Trời Phật đã lễ Phật trước thì mới đã lễ trời. Thấy không? Nó có trật tự hả thầy? Nó chỉ có những điều gì nào mới đến. Chứ ý lại sự ban ơn. Nhưng mà chúng ta có khả năng ban ơn người cho người khác mà không chịu sử dụng.
Thế là sẽ chống lại.
Chống luôn cả tôi. Thì nó mới chịu khổ. Nhiều người nếu chưa thiên thân đắc đạo mà nó không biết chống nó.
Có một bảo vệ cái thắc mắc của nó, bảo vệ cái tự ái của nó.
Nó than thở dụng lý thuyết để than thở. Để cho người ta hiểu. Mà nó không thấy được tại sao nó không chấm nó để nó mở ra một kho tàng vô tận chân điển trong tâm của nó không mở ra để nó hiểu.
Thì đó thì nói tại sao mình không có chấm mình để mở ra một cái kho tàng vô tận chân điển trong tâm để hưởng. Chống mình là chống cái gì? Chống những cái sự phàm tâm phàm tánh của mình, chống cái sự trần trược của mình đó. Cái đó là kêu chống mình. Còn nếu mà mình không biết chống mình đó, thì mình bảo vệ nó. Bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái thắc mắc, bảo vệ cái tự ái, bảo vệ cái than thở, là những cái chữ mà phàm trược của mình đó. Thì mình không bao giờ tiến được. Mình phải chống lại những cái sự phàm trược của mình để mình dẫn tiến nó đi lên, khai mở cho nó những cái đường lớn rộng hơn. Thì lúc đó mới tiến tới quy không được chứ. Còn mình miệng mình nói quy không đắc đạo mà mình không có biết chống mình, chống lại những cái sự trần trược của mình, những cái tà tâm tà ý của mình không biết chống nó để sửa đổi nó, hướng hướng dẫn nó đi lên, thì mình đâu có bao giờ tiến lên được. Mình cứ ỷ lại sự ban ơn mà mình không biết trở về khai thác mình để ban ơn cho người khác. Thế là nói thầy á, thì mình á, thì mình ỷ lại đúng rồi, còn thầy á, thầy khai thác ra được thầy mới đem ban ơn cho người khác. Câu số 13 nói về cái ý chí của người tu trì bệnh làm sao.
Thế thầy, thiền có chữa được những cái bệnh nan y mà y học bỏ tay không?
Do cái ý chí của người tu, chữa cho không phải thiền có thể chữa được. Cho nên cái trị bệnh là ý chí của người bệnh, và hiểu được giải thoát là người thấy được chữa, chữa được, tự trị bệnh được là giải thoát. Mà rõ cái phần hồn của mình nè mới kêu bằng trị bệnh, trị tận căn chứ không phải trị cái thể xác tạm thời đâu. Mà ý thức được cái hồn mình là bất diệt á thì người đó tự trị bệnh được.
Đây thầy bạn đạo hỏi, trị bệnh là nghĩ là trị bệnh về cái thể xác, hỏi thiền có thể trị được bệnh nan y không, bệnh ung thư rồi có thể trị được không, là đâu có được. Cái thiền này cái mục đích cuối cùng của nó là trị tâm bệnh chứ không phải là trị thân bệnh. Cho nên thân bệnh là theo nghiệp quả, thì nếu mà nó xảy ra rồi thì cũng phải chờ ngày đi thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết phần hồn. Biết phần hồn là bất diệt thì chỉ xây dựng cho phần hồn thôi. Chứ không phải là mình tin mê tín dị đoan, mình nói thiền cái pháp này rồi bệnh gì cũng trị được hết, bệnh ung thư cũng trị được luôn, không có. Biết bao nhiêu bạn đạo đã chết vì ung thư rồi. Ra cái định luật sanh lão bệnh tử là phải có bệnh rồi mới tử. Thành ra cái định luật nó có sẵn rồi. Muốn cái pháp thiền này trị cho mình những cái căn bệnh nan y là cái chuyện nó không có đúng. Chỉ tận căn tận gốc của phần hồn là trị tâm bệnh thì đúng hơn. Mà muốn trị được cái tâm bệnh là phải tu dữ lắm mới trị được cái tâm bệnh. Tại cái gốc của mình nó ăn sâu trong mình từ nhiều kiếp rồi. Mà muốn trị tận căn tận gốc mà đâu phải là chuyện giỡn, nó phải dày công lắm mới trị được. Còn tưởng là cái pháp thiền này có thể trị được mấy cái bệnh ngặt nghèo ở thế gian là không có. Hỏi mất công mê tín phải không? Cầu sinh cũng vậy thôi, tới là phải chấp nhận thôi. Cái tội lỗi của mình từ nhiều kiếp chứ đâu phải một kiếp đâu, mà mình đâu có thấy. Thì bây giờ mình muốn là bề trên giúp cho mình qua khỏi đâu có được. Bài học của bề trên cho mình mang cái bệnh để mình thức tâm mà mình chưa thức tâm mà mình đòi cứu bệnh sao được.
Cái chân pháp lúc đó mới liên kết trong thanh tịnh rồi chuyển tiến được. Giác tâm mi ngộ rõ quyền thiên, cái tâm mình hiểu được cái ý của mình, ngộ được đó là đạo pháp. Trong thâm tâm tự hiểu trong sáng suốt rõ quyền thiên, rõ ràng cái quyền cơ của tạo hóa ở nơi thiên giới đang chuyển tiếp và giáo dục chúng sinh, đưa linh căn tiến hóa lên tới thượng tầng, cỡ mở khai triển thì cái vô cùng tận. Cho nên luôn luôn chúng ta tu phải gặp những nghịch cảnh, gặp những sự rắc rối, rồi chúng ta mới tìm hiểu, chúng ta mới thấy, đi tới chỗ bí đường rồi mới thấy rõ ràng cái quyền cơ đang chuyển. Lúc nào chúng ta bị những sự khắc khe của nội tâm xoay chuyển làm cho chúng ta buồn bực, đau khổ, bực tức, đó là cơ hội để tiến hóa về đạo pháp. Luôn luôn nó chuyển tiến, luôn luôn nó giúp đỡ, mà phải có sự tương đồng mới ứng triển được. Còn nếu mà không có tương đồng, không có ứng triển được, bởi vì bên trên chuyển thì nó rất thanh nhẹ, mà ở dưới này không có kích động và phản động, và không có đi tới cực kỳ đau khổ, thì không có ngộ được cái sự sáng suốt của bề trên đang chuyển xuống cho chính mình.
Cho nên nhiều người ở trong cơn xúc động, đau khổ, bực tức, tìm không ra lối thoát, mới hiểu được cái sự thanh nhẹ là cao quý. Rồi từ đó từ từ bỏ những sự động loạn, trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình, là ngộ được cái pháp thiền, giữ lấy thiền đang đau đớn đó mà thiền rồi thấy nó nhẹ. Cho nên nhiều người ngộ được cái pháp này nó mau là nhờ sự đau khổ, rồi nó mới hiểu rõ cái pháp này.
Đó, ở đây thầy định nghĩa cái chữ quyền thiên. Quyền á là cái quyền cơ, là cái bộ máy mà quyền diệu á. Thiên á là của trời, thiên giới, ở trên thiên giới nó kêu là quyền thiên. Quyền là cái quyền cơ là cái bộ máy của tạo hóa, bộ máy mà quyền diệu của tạo hóa, ở trên thiên giới á, gọi là quyền thiên. Cho nên cái chân pháp liên kết trong thanh tịnh mới chuyển tiến được, giác tâm mới ngộ rõ quyền thiên. Khi mà mình đạt tới cái tâm mình đi tới cái thức giác rồi đó, sáng suốt rồi đó, mình mới thấy rõ cái quyền cơ của bên trên nó như thế nào. Thì trong tâm thâm mình hiểu được, trong cái sự sáng suốt mình hiểu rõ được cái quyền thiên, rõ ràng cái quyền cơ của tạo hóa ở thiên giới đang chuyển tiếp và giáo dục chúng sanh như thế nào, đưa linh căn tiến hóa lên tới thượng tầng, cởi mở bằng cách nào, khai triển đi tới vô cùng tầng. Cho nên trong cái bộ máy mà quyền cơ của bề trên á sắp đặt cho mình á, thì trong đó nó có một cái môn gọi là môn khổ. Khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Cho nên trên con đường mà mình trở về từ cái cảnh động loạn mà mình trở về cái cảnh thanh tịnh á, là mình phải bị nhồi. Cái bộ máy nó sẽ nhồi, sẽ nghiền. Mình đã khắc khe với mình thì mới làm cho mình bực bội, buồn bực, đau khổ, bực tức. Đó là cái cơ hội để cho giúp mình, ép mình trở về với con đường đạo pháp. Ép mình nó không còn lối thoát nữa, bắt buộc mình phải hướng về đạo pháp, không còn có lối thoát nào khác hơn. Thành ra cái đó nó cũng thuộc về quyền thiên, là cái quyền cơ của tạo hóa. Luôn luôn nó chuyển tiến, luôn luôn nó giúp đỡ. Mà phải có sự tương đồng mới ứng triển được. Đó, thì mình phải theo cái chiều hướng đó mình mới đi lên được. Còn nếu không có tương đồng, không có ứng triển được á, thì mình không có tiến được. Tại sao? Tại vì ở bên trên chuyển á, thì lúc nào cũng thanh nhẹ. Mà ở dưới này đó, không có kích động và phản động á, thì nó không có dẫn mình đi lên được. Cho nên ở dưới này là phải dùng kích động và phản động, bề trên thì chuyển cái sự thanh nhẹ xuống. Cho nên ở dưới này mình bị kích động và phản động, mình bị đau khổ tới tột cùng, lúc đó mình mới ngộ được cái sáng suốt của bề trên chuyển xuống cho mình. Đó là cái bộ máy quyền cơ của bên trên chuyển như vậy. Bên trên thì chuyển cái phần thanh điển nhẹ xuống, mà ở dưới này mình bị kích động phản động nhồi mình. Mình không còn lối thoát nữa, thì mình chỉ còn hướng về bề trên. Lúc mà mình hướng vậy thì mình mới ngộ được cái sáng suốt của bề trên đang chuyển xuống cho mình. Rồi cho nên, vì vậy đó, cho nên có nhiều người trong cơn xúc động đau khổ bực tức tìm không ra lối thoát, thì mới hiểu được cái sự thanh nhẹ là cao quý. Rồi từ đó từ bỏ những sự động loạn, trở về với sự thanh nhẹ. Đó là cái quyền cơ, cái quyền thiên nó giúp đỡ bằng cách vậy đó. Ở bên trên thì chiếu cái sự sáng suốt xuống, nhưng mà dưới này đó phải có sự tương ứng bằng cách ép mình trong những cái hoàn cảnh mà thấy khó thoát, chỉ còn một cái đường nữa là hướng về trời thôi. Lúc đó mình mới ngộ được cái thanh điển bề trên chuyển cho mình mới thức giác là cái sự thanh nhẹ là cần thiết, sự thanh nhẹ là trên hết. Mình mới bằng lòng buông bỏ cái sự động loạn mà trở về sự thanh nhẹ. Đó, thành ra nhiều người khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy đó. Để giải cái câu chơ ngôn của thầy là cái bộ máy quyền thiên nó làm việc như vậy.
Vì con mắt đời cặp mắt đời.
cặp mắt đời nó phỉnh. Rồi mình phải niệm chừng nào tâm các bạn không còn phiền nữa.
Đời nó phỉnh chúng ta, lỗ tai đời nó phỉnh chúng ta, cái miệng chúng ta nó đã phỉnh chúng ta, thì làm cho chúng ta thiếu sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải giữ lấy sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta ở đây có niệm Nam Mô Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng để niệm. Niệm chừng nào thì nó xa lìa sự trần trược, mà nội tâm nó trở nên thanh nhẹ và sáng suốt, thì lúc đó nó mới hòa hợp bên trên. Nguyên thiên chuyển giải tâm phiền, dẹp tâm động loạn mà vượt xuyên thế tình. Quyền thiên chuyển giải tâm phiền, cái quyền cơ ở thiên giới nó chuyển giải tâm phiền. Khi mà các bạn hòa hợp được cái sự chuyển giải của bề trên thì tâm các bạn không có phiền nữa. Các bạn thấy rõ định luật của bề trên đã chuyển qua và dẫn dắt tâm linh của các bạn tiến lên. Dẹp tâm động loạn mà vượt xuyên thế tình. Các lúc đó các bạn muốn động loạn cũng không động loạn được nữa, tự nó dẹp rồi. Bởi vì nó hướng thượng tiến giải, vượt xuyên thế tình. Nó sống ở thế gian nhưng mà không bao giờ nó bị lệ thuộc nữa. Nó xuyên qua luôn luôn thế tình. Thực hành càng giải càng minh, chân tâm tu luyện minh tình giải chân. Thực hành càng giải càng minh. Chúng ta mỗi ngày mỗi đêm lo tu luyện thì thực hành càng giải càng mở nó ra thì càng hiểu. À, chúng ta cứ dồn cục ôm lấy đó thì không bao giờ cho hiểu. Chúng ta hiểu, chúng ta giải tán nó, mở nó ra để thấy rõ. Đời ra đời, đạo ra đạo, minh triết ra minh triết rõ rệt.
Đó, thầy này nói mắt đời nó phỉnh chúng ta, lỗ tai đời nó cũng phỉnh chúng ta, mà cái miệng đời nó cũng phỉnh chúng ta. Là mấy cái tứ quan á, khi mà mình chưa có sáng suốt á, là nó phỉnh mình không? Mình thấy cái chuyện bên ngoài, chuyện giả mà mình tưởng thiệt. Mình nghe cũng nghe cái chuyện bên ngoài, không phải chuyện của mình, không phải là cái chuyện cần thiết cho mình. Mình nói là cũng nói trong cái chuyện mê chấp, thì nó cũng gạt mình. Lỗ tai là con mắt mình thấy cũng vậy. Mình thấy mà mình không có phân giải được, thì cũng ở trong dòng mê chấp, nó gạt mình. Cho cái này là đúng, cái kia là trật. Rồi cho cái này là thật, mấy cái khác là mình không thấy nó, mình không thấy nó là giả, mình tưởng nó thật, cho nên nó gạt mình. Thành ra mình là người tu á, mình phải giữ lấy cái sự thanh tịnh của mình. Mà muốn giữ sự thanh tịnh của mình rồi phải lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh là phải hướng nội rồi mới hướng thượng, thì mới giữ được cái sự thanh tịnh. Cho nên ở đây mình may mắn, trong ngày mình không có ngồi thiền được nhiều, mà mình có được cái pháp niệm Phật, coi lưỡi răng kề răng, là đóng bớt cái cửa thế gian lại. Niệm chừng nào nó lìa xa sự trần trược và nội tâm nó trở nên thanh nhẹ và sáng suốt đó, nghĩa là phải niệm dữ lắm á, niệm thét như thầy nói, niệm thét á, thét à, niệm hoài niệm hoài không biết chừng nào nó mới đạt. Không phải là một sớm một chiều, mà phải niệm hoài niệm hoài đến lúc mà cái nội tâm mình nó trở nên thanh nhẹ và sáng suốt, nó không có thèm hướng về bên ngoại cảnh nữa, nó thích trở về bên trong, nó lo tu tập tu luyện nhiều hơn. Đó là nó bắt đầu nó có được chút hiệu quả rồi đó, là mình bớt đi cái sự hướng ngoại, bớt đi cái hướng ngoại nó đã gạt mình quá nhiều, nó rước toàn rác vô trong tâm của mình không, mà bây giờ mình lìa xa nó bớt, mình quay về bên trong, mình không còn ham muốn cái chuyện bên ngoài nữa, là cái sự niệm Phật của mình nó cũng có chút hiệu quả. Chút hiệu quả là nhờ cái gì? Nhờ mình đã dạy được cái vạn linh và lục căn lục trần bên trong mình, nó đồng niệm với mình mà nó cũng có chút thức tâm, nó nghe đạo nó hiểu, mà mình nói đạo nó cũng hiểu, thì tự nhiên nó không còn ham muốn cái chuyện bên ngoài nữa. Đó là nó có, ở đây thầy nói vắn tắt thầy không nói, nhưng mà khi mà mình luyện niệm Phật lý đó, là mình phải luyện cho vạn linh và lục căn lục trần của mình nó đồng niệm với mình đó, thì lúc đó nó mới thức tâm mà nó lìa khỏi cái cảnh đời động loạn này được. Nó phải niệm như vậy á, mà phải nhiều năm nhiều tháng, từ 5 phút mà lên tới nửa tiếng, lên tới 1 tiếng là nó cũng dài lắm, chứ không phải là đơn giản như mình tưởng. Ở nhà mình không niệm mà mình vô một cái khóa nào đó bắt mình ngồi 1 tiếng này đâu có hiệu quả gì, cái đó chỉ gạt mình thêm cú nữa thôi. Quyền thiên chuyển giải tâm phiền, dẹp tâm động loạn mà vượt xuyên thế tình đó. Quyền thiên là nãy mình có thấy là cái bộ máy quyền cơ của thiên giới đó, giúp cho mình chuyển chuyển giải tâm phiền, chuyển cái sự sáng suốt cho mình, cho mình đụng những cái chuyện đời nó kẹt à, không có lối thoát, là mình phải quay về bên trong, vậy mình mới giải được cái tâm phiền. Mình quay về bên trong mình mới dẹp được cái tâm phiền. Còn mình nhảy ra ngoài mình ăn thua với chuyện ngoài đời ấy, là mình không bao giờ dẹp được cái tâm phiền. Mình chỉ gây thêm cái sự phiền phức mà thôi. Dẹp tâm động loạn, vượt xuyên thế tình. Lúc đó mình mới dẹp được cái tâm động loạn, mình vượt qua những cái thế tình thế ở dưới thế gian. Quyền thuyên chuyển giải tâm phiền đó. Mình thấy rõ định luật của bề trên đã chuyển qua và đã dẫn dắt tâm linh của mình tiến lên qua cái quyền thiên đó. Dẹp tâm động loạn, vượt xuyên thế tình, lúc đó các bạn không muốn động loạn nữa, không động loạn nữa được, thì lúc đó mới hướng thượng tiến giải, vượt xuyên thế tình, vượt qua những cái tình cảnh ở thế gian, không bao giờ bị lệ thuộc nó nữa, xuyên qua luôn những cái cảnh đó. Rồi, câu 16. Tâm chúng ta thành nó chấn động tới ba cõi. Siêu nhiên ba cõi này nọ tương ứng ba cõi kia. Thế coi cái thầy nói gì ha.
Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ăn một miếng thịt và chúng ta nghĩ tới nó, con bò này nó đang giúp cho chúng ta cầu cho nó siêu thăng cuộc đời, thì cái luồng điển chúng ta đến với nó, cũng như chúng ta lỡ đường ở ngoài đường mà các kiểu người đi ngang không ai để ý, mà chỉ có một người để ý thôi, là ta có cái trọng lượng, ta hiểu rõ nguyên căn sanh tử luân hồi, sự cấu trúc ấm no hiện tại do đâu mà có, do hạnh hy sinh của tất cả, thì chúng ta phải hy sinh để cầu nguyện cho nó được tiến hóa. Và trong lúc khi chúng ta hy sinh cầu nguyện như vậy, cái tâm chúng ta thành nó chấn động tới ba cõi, thì lúc đó mới hiểu rằng cái điển là cái gì. Như bây giờ cái âm thanh của anh đang nói ra đây ở đâu mà có, nếu mà không có đầu, không có mình, không có tay chân, không có âm thanh, cái cấu trúc đó nó từ siêu nhiên mà đến. Mà tâm thành của chúng ta, ta hóa giải về siêu nhiên là ý tưởng thôi, không có âm thanh, siêu tưởng thôi, tưởng cho cái người này được siêu thoát, nó có cơ hội trở lại làm người, có cơ hội tu. Thì tự nhiên nó chấp nhận ba cõi, ba cõi này tương ứng với ba cõi kia, đó là điển đó, hiểu điển chưa? Rồi bây giờ tôi đang nói đây, anh nháy mắt đó, cái gì nháy đó? Mà cái gì nghe đó, cái gì hiểu đó, cái hiểu nó hiểu, cái hiểu thấy chưa, cái gì mà cái gì làm cho nó hiểu, cái sáng suốt thanh tịnh đó là điển, thấy chưa? Mình muốn biết điển của siêu cấp thì nó phải vậy, đi tĩnh lặng trong thanh tịnh mình mới thấy một cử một động của ngón tay của mình cũng siêu lắm, hiểu hiểu được lắm, tay này hiểu cả thế giới.
Ra thì ở đây thầy nói cũng hơi cao. Khi mà chúng ta ăn một miếng thịt thì chúng ta nghĩ tới nó, con bò này đã hy sinh giúp cho chúng ta cầu siêu cho nó siêu thăng tịnh độ. Thì cái đó là mình có cái tâm nghĩ vậy á, mà cái tâm mình phải thanh nhẹ. Chứ cái tâm mình muốn ăn ngon, mình muốn hưởng thụ, thì lúc mà mình ăn thịt con bò, mình ăn tô phở, nó đâu có nghĩ tới cái con bò, mình đâu có nghĩ tới cái hành hy sinh của nó, mình nghĩ tới ăn cái này nấu ngon hay không thôi, miếng thịt này ngon hay không thôi, chứ làm sao mà mình tưởng tới cái hành hy sinh của nó được. Thì cái đó mình phải thanh nhẹ, mình mới vượt khỏi cái sự tham ăn của mình, vượt khỏi cái khẩu vị của mình, vượt khỏi cái thích ăn của mình mới có cái tâm nghĩ tới cái chuyện đó được. Nghĩa là mình đã nhẹ rồi đó, cái luồng điển của mình đã tập trung thanh nhẹ rồi, thấy được, cũng như thầy thấy được cái phần hồn đó thì thầy mới thấy được cái hành hy sinh của nó. Còn bây giờ mình chưa có thấy được cái phần hồn của nó mà, cho nên thầy đó ông Tư kêu thầy ăn, thầy không ăn mặn là vậy. Thầy nói thầy chưa có thấy cái hồn của nó, ngày nào thầy thấy được cái hồn của nó thầy mới cầu cho nó siêu sinh được. mới dẫn tiến nó đi về cái cảnh giới của nó được. Còn mình làm không được, mình nếu mà mình làm không được á thì cái hậu quả nó khác. Khi mà mình ăn vô á, thì nó sẽ lập bè lập đảng ở trong này, nó phối hợp với những cái phần tử bất chánh ở bên trong, bất chánh bên ngoài đem vô phối hợp với bất chánh ở bên trong, thì nó càng ngày nó càng quậy mình, càng nóng tính, càng sân si, càng hơn thua. Là cái đó là cái trượt mình đem vô mà mình không có quá giải nổi, mình không có trình độ đó, chưa có trình độ đó để làm cái chuyện này. Thành ra thầy ăn miếng thịt vô là thầy đã thấy cái phần hồn đó rồi, thành ra thầy mới thấy được cái hạnh hy sinh của nó, thì mới cầu nguyện cho nó. Thì cái cầu nguyện của thầy dễ, thầy thấy thầy cầu nguyện nó dễ hơn mình. Tâm thành đó, chấn động cả ba cõi thiên địa nhân đều biết. Còn mình đâu có. Đây là thầy nói thầy thôi, chứ đừng có tưởng mình làm được như vậy là mình gạt mình đó. Thì nói ba cõi tương ứng với ba cõi này, tương ứng với ba cõi kia, thì ba cõi bên trong thì nó tương ứng với ba cõi bên ngoài, tất cả là do điển. Có điển thì nó mới có hoạt động, nó mới chuyển, cái này động cái kia, kia động. Không có điển thì không có chuyển chạy cái gì hết đó. Rồi câu 17: sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn trần, đồng thanh tương ứng, tim gan tỳ phế thận.
Nhưng mà những câu hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến lên đường đạo hay không hay
có
là
giúp chứ. Bởi vì con không biết sự sáng suốt đang quang chiếu cho con là sự sai lầm, mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn lục trần đang hữu ích và đang học và đang nghe cái sự giải thích này, nó cũng mừng rỡ rằng chủ nhân ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu. Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài, đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta nha. Tim gan tỳ bộ phế thận, mỗi vị mỗi mỗi một vị trí có 250 vị trí, tổng cộng 1250 vị, đồng nghe đồng học đồng tiếng, cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng này.
Nhưng mà mình đặt những câu hỏi lên thầy á, có giúp ích gì cho mình trên con đường đạo hay không? Thầy nói có chứ, bởi vì mình không biết cái sự sáng suốt đang quang chiếu cho mình là thấy mình thấy được cái sự sai lầm của mình. Mà sự sáng suốt của mình á, mà chiếu cho lục căn hồng trần á, thì giúp cho lục căn hồng trần nó cũng đang học và đang tiến. Khi mà mình đặt cái câu hỏi vậy á, lên thầy á, thì tụi nó cũng cùng nghe những cái mà nó không biết, nó cũng đồng học với mình. Lục căn hồng trần nó cũng hữu ích và nó đang học với mình, nó nghe cái sự giải thích nó cũng mừng rỡ. Nó chủ nhân ông nhắc nhở mình mà mình không biết tu thì nó nghe thầy giảng vậy nó cũng được học. Khi mà chủ nhân ông biết đặt những câu hỏi đó thì tụi nó dưới này nó nghe nó cũng là học. Đặt câu hỏi là nhắc nhở đó, thầy nói hữu ích từ bên trong cho tới bên ngoài, đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta, nghĩa là tất cả trong cái cơ tạng chúng ta nó đồng thanh tương ứng, nói một tiếng là nó hưởng ứng. Ở trong này nó có tim gan tỳ phế thận, mà mỗi tạng vậy là nó có nhân duyên 250 nhân duyên, mà năm tạng vậy là 1250 nhân duyên, gọi là 1250 vị tỳ kheo. Nó cũng đồng nghe, đồng học và tiếng, cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng mà lúc mà thầy đang giảng nhé. Thành ra học đạo nó không phải một mình phần hồn học, mà cả vạn linh nếu mà nó cùng theo cái chí hướng của mình á, là nó cũng đồng học. Cái kia là đồng thanh tương ứng, là ở trên này kêu nó đi học đạo, là tất cả dưới nó hưởng ứng nó đi học đạo. Và khi mình nghe đạo hỏi đạo thì tụi nó cũng đồng tham gia, cho nên tụi nó cũng đồng tiếng. Cho nên những câu hỏi đặt ra cho thầy vậy là cũng hữu ích, giúp cho mình và giúp cho vạn linh ở bên trong mình, chứ không phải là phần hồn không. Tại trong cái thời gian đó mình bắt nó vô ngồi nghe mà, mình đâu có cho nó làm chuyện khác, thì nó nghe riết nó cũng thành một cái tập quán tốt. Cũng như tới giờ thứ bảy thì vô học đạo thì nó cũng thành một cái tập quán rồi, nó biết giờ đó là phải đi nghe đạo, thì nó cũng là từ từ nó thành một cái tập quán. Lúc đầu nó còn chống cự, nó đề nghị thôi bữa nay nghỉ một bữa đi, đi làm cái chuyện gì đó cần thiết hơn, nhưng mà từ từ nó quen rồi, nó thấy không có thiếu được, tại vì nó thành một cái thói quen rồi. Hồi xưa mình đi ra ngoài hướng ngoại cũng là một cái thói quen, nay chút mai chút khiến nó thành cái tập quán, thành một cái thói quen, mà bây giờ mình lái nó vô để cho nó học đạo, để nó mở tâm mở trí phát triển về tâm linh, thì nó cũng là tập cho một cái thói quen. À, khi mình tập được đó thì nó không có đề nghị mình đi ra ngoài nữa. À, thôi bữa nay tuần này nghỉ bữa đi, không có vụ đó nữa, thì nó thành tự động quá thì nó không có trả giá nữa, mà chưa có tự động, nó chưa có thức á thì nó còn trả giá, à, còn quyến rũ, còn lôi cuốn, là nó còn hướng về bên ngoài, nó chưa có quay về hết 100%. Có thể có vài đứa hiểu rồi, còn một số lớn nó chưa hiểu, cho nên nó mới kéo mình đi ra ngoài được.
Nếu mà các bạn tập trung rồi, chấn động lực đó nó hòa cảm với chấn động lực ở bên trên, thì các bạn nhắm mắt là thấy sáng suốt. Và sự sáng đó ở trên bộ đầu không ai cướp giật được, không phải dễ như tranh ảnh mà để cho bạn muốn tả đạo ăn cướp cái quyền đó, rồi đem bán cái sự cái hào quang sáng suốt của ngài, mà lợi dụng cái cơ hội tranh vẻ đẹp đó mà làm tiền, rồi sống trong sự ô trực. Nói thuyết pháp lung tung, nói sai trái, làm không đúng việc và không hiểu lấy tội của chính mình, đem ra sự chậm trễ ô trượt, chơi đầu này tà đau nó tà, mà chính mình cũng là ở trong tà. Nếu không tà các bạn tu làm gì, sửa cái gì trong đó, mà vô trong chùa hay là đi đọc sách kinh làm gì, nó nhẹ hơn các bạn mới đổi chứ, còn nó nặng hơn các bạn đâu có đổi. Mỗi mỗi chúng ta trong tà, từ cái tà đi tới cái chân, mới đạt tới cái chân và thấy giá trị của cái chân mà giữ đó để tu, chứ phải ca tự như cái chân rồi bán cái chân mà ăn. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta tự sửa mình để tiến. Chứ hồi cơ cảnh rõ ngôn hồi sinh chân lực, chuyển bộ diễn say, chúng ta tiến hồi cơ cảnh rõ ngôn, biết được vị trí của chúng ta đến và đi rõ rệt. Hồi sinh chân lực mà chuyển bộ diễn say, hồi sinh cái chân lực của chúng ta. Mỗi người đều có cái ý lực, cái ý chí vô cùng tận, chuyển bồi diễn xây, chúng ta càng ngày càng nhiều, xây dựng nó càng tiến hóa. Càng khôn vũ trụ ngộ thầy, hồng ẩn ban rãi ngày ngày đổ cho, càng khôn vũ trụ chúng ta mới thấy. Chúng ta tiến thẳng lên càng khôn vũ trụ chúng ta mới tình thương, thấy rõ được tình thương của đấng cha lành của chúng ta, vị thầy sáng suốt để cứu độ cho chúng ta tu tiên. Hồng ân ban rãi ngày ngày đổ cho, cái hồng ân đó ban rãi ngày ngày đổ cho chúng ta tiến bộ. Tất cả tu càng tiến càng thấy càng mến cảm càng thương yêu, vượt khỏi sức hút của hồng trần mà hưởng sự thanh nhẹ của cả khối vũ trụ, do vậy trên cái sắc đẹp đưa chúng ta đến bến giác vào quý bảo thanh nhẹ đi lên.
Đó, thầy nói là người đời á, nhiều người không hiểu á, thì làm cái hình ông Phật vẽ hào quang rồi lấy cái đó gạt người khác, bán cái đạo mạng, nói cái hình này hình của ông Phật này đi theo cúng vậy á, thì có được cái gì được cái gì á. Thì làm cái đó là kêu bằng bán cái hào quang sáng suốt của ngài mang, là vẽ một cái tấm hình rồi vẽ hào quang của ông Phật rồi đi gạt những người khác, thành ra lấy cái đó là bán cái hào quang của ngài, như lấy đạo tạo đời đó. Thì cái đó là nói thuyết pháp thì nói lung tung, nói không có cái gì đúng hết, không có làm cái gì đúng hết, người tu không có đàng hoàng hết. Rồi chê đầu này tà đầu nọ tà, mà chính mình là tà mà cũng không hay. Con người ta là từ cái tà mà đi tới cái chân, mà muốn đạt tới cái chân á thì phải thấy cái giá trị của cái chân để giữ đó mà tu, chứ không phải ngồi đó ca tụng cái chân rồi bán cái chân mạng, lấy đạo tạo đời á, lợi dụng cái lòng tin tin tưởng của người ta, tín ngưỡng của người ta đó, lấy tiền. Cho nên mình ở đây mình không có làm điều đó. Mình biết là mình xuống thế gian là cái vị trí của mình có đến là có đi rõ rệt, mình chỉ lo vun bồi cái sự chân chánh của mình, cái ý lực chân chánh vô cùng tận của mình để đi đi lên thôi, chứ không có lợi dụng bất cứ một cái gì. thì mình càng tiến thẳng lên càng không vũ trụ á, thì mình mới biết quý cái công ơn của trời Phật, mới biết quý cái tình thương của trời Phật. Mình ở đây mình chỉ có một khái niệm chút chút thôi, nhưng mà khi mình đi được, mình lên tiến lên cả càng không vũ trụ thì lúc đó mới rõ ơn cha trời. Bây giờ thì mình mới hiểu được chút chút thôi. Thành ra thầy nói càng tu càng tiến, càng thấy cảm mến, càng thương yêu cha trời, vượt khỏi sức hút của hồng trần á, thì lúc đó mình ra khỏi thể xác là mình vượt khỏi sức hút của hồng trần. Bây giờ mình đang bị cái sức hút của hồng trần nó giữ mình lại, mà khi nào mình vượt khỏi cái sức hút của hồng trần là mình ra khỏi thể xác á, mình mới hưởng được cái sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ do bề trên đã sắp đặt để đưa mình đi đến bến giác và vào quỹ đạo thanh nhẹ đi lên. Khi mà mình bước vô được cái quỹ đạo thanh nhẹ là nó hút mình đi lên luôn. Thầy nói câu 19, có tu 1000 kiếp mà động một chút vậy là cũng phải xuống địa ngục luôn.
Phải biết thương yêu tất cả mọi người và đứng về vị trí của mọi người mới phân giải được. Không nên suy luận một điều sai lầm mà chấp, đó là sai trầm trọng. Đó là đi xuống, có tu 1000 kiếp mà đậm một chút vậy là cũng phải xuống địa ngục luôn.
Đó, thầy nói đó, phải biết thương yêu tất cả mọi người và đứng về vị trí của mọi người mới phân giải được. Như là phải có cái trình độ thanh nhẹ đó, có cái từ bi và có sự sáng suốt. Có từ bi là thương yêu tất cả mọi người, có sự sáng suốt là đứng vào cái vị trí của mọi người mới phân giải được. Không nên suy gẫm một điều sai lầm mà chấp. Đó, nhiều khi mình suy nghĩ sai một chút, mình chấp một cái á, là cái luồng điển mình hạ tầng công tác liền, là nó đi xuống. Thành ra mình có dù có tu 1000 kiếp mà động một chút vậy là cũng phải xuống địa ngục luôn. Cho nên cái người tu mà đạt được cái sự sáng suốt, người ta luôn luôn ta vun bồi cái sự sáng suốt, rất sợ mất cái sự sáng suốt. Tại mất sự sáng suốt mình dễ làm sai lắm, mà sai một chút là cái luồng điển mình đã hạ tầng công tác, là mình bị kéo xuống dưới luôn. Thành ra ông Phật tối ngày ông cứ tham thiền cho càng ngày càng sáng suốt hơn, không có dám mà bỏ một cái giây phút nào. Mình ở đây mình niệm Phật mình còn bỏ phải không? Tại vì mình chưa có hiểu được. Nhiều khi mình niệm lúc nào rảnh nhớ niệm, không rảnh thì thôi lo chuyện đời. Tại mình ở dưới cái tầng thấp rồi, bây giờ có kéo xuống thì cũng thấp hơn chút thôi. Còn ông Phật ông đã được đi lên cái tầng giới cao, lúc nào ông cũng phải vun bồi cái sự thanh tịnh, vung bồi cái sự sáng suốt, không có dám mà bê trễ một giây phút nào, bê trễ một giây phút nào, sai trái một chút đó, là bị tuột xuống dưới liền. Câu cuối,
phải liên tục công phu để tìm hiểu lên mình, mức kịp thời tiến hóa. Chương trình tiến hóa của quả đề cầu bắt đầu thay đổi. Cho nên các bạn thấy không có sư nào hết, không ở nơi nào ổn định. Việc này việc đó nó sẽ lai lâm các sư, rồi nó để cho những phần hồn sự thức giác. Những bài học xảy ra ở thế giới là để cảnh tỉnh nhân tâm. Chính Việt Nam cũng là bài học cho thế giới. Cho nên chúng ta thấy rõ thời cuộc nó có bao nhiêu đó. Nhưng mà chuyện làm của Đức Thượng Đế, của Ngạo Hoàng Thượng Đế không phải là việc nhỏ. Đại sự làm cho việc toàn cầu, cho nên các bạn không có thể thấy cũng như bạn mô tả đạo quá phép này khi nào không đâu. Nhưng mà rồi kết luận rồi các bạn thấy cái phép lành của Thượng Đế mới là vô biên.
Đã thầy nói em phải liên tục công phu tìm hiểu lấy mình. Công phu này là để tìm hiểu lấy mình, mình tu thiền để tìm hiểu lấy mình mới kịp thời tiến hóa. Nghĩa là mới theo kịp cái đà tiến, mình không có bị mà lôi cuốn bởi cái sự động loạn quá thái của thế gian. Chu trình tiến hóa của quả địa cầu bắt đầu thay đổi. Thay đổi chỗ nào? Cho nên các bạn thấy không có xứ nào yên, không nơi nào ổn định. Thì giờ mình nhìn thời cuộc là mình thấy rồi, hết chỗ này tới chỗ kia, không có chỗ nào yên, chỗ này chưa xong mà tới chỗ khác. Thì cái đó là cái thời cuộc, mà thời cuộc nó dính tới cái thiên cơ. Thiên cơ là cái do Thượng Đế quyết định. Để làm việc, để chi? Thiên cơ đâu phải là để chơi vậy đâu, để đánh thức tâm hồn của các con ngài. Cho nên phải xoay chuyển hết nơi này cái nơi kia. Thì các nơi mà còn được yên, nhìn các nơi khác cũng là bài học cho mình, chứ không phải là mấy người mà đang bị chiến tranh này nọ là chỉ những nơi đó học không. Mình đứng xa mình cũng phải học. Cũng như thầy nói lúc trước Việt Nam xảy ra chuyện là các người chỗ khác nhìn đó trên thế giới cũng là bài học cho họ. Bây giờ hết Việt Nam rồi tới mấy cái xứ khác đang xảy ra, mình không có gặp chuyện đó nhưng mà mình cũng phải học. Mình thấy đó là Thượng Đế cho thấy rõ ràng rốt cuộc phần hồn là vô sanh bất diệt, không có ai chết hết, nhưng mà chỉ muốn đánh thức để cho phần hồn thức tâm thôi. Hết lớp này, hết bài này thì học bài khác, bỏ cõi này qua cõi khác học tiếp tục. Không có ai mà rảnh hết trơn, không có ai mà tưởng là ngưng hết á. Đổi lớp hàng ngày, biết bao nhiêu người đã đổi lớp, lớp này xong chết đi qua cái lớp khác học, tiếp tục vậy liên tục. Mình thấy bây giờ cho nên con người chết càng ngày càng nhiều, mà thấy mình thấy rõ là cái sự luân hồi chuyển kiếp để học hỏi nó cũng liên tục, nó không ngừng nghỉ. Mà con người thấy rõ cái cảnh như vậy, thế gian là cõi tạm như vậy, chỉ có biết quay về lo cái bổn phận của mình là lo học hỏi để tiến hóa thôi, chứ không có để cho cái ngoại cảnh nó xâm chiếm làm cho cái tâm mình động. Mình không hiểu mình mới động, mình không hiểu công chuyện làm của Thượng Đế, mình không hiểu công chuyện làm vĩ đại của Thượng Đế như thế nào, cho nên mình dễ bị động. Hay nhất là mình quay về, mình lo cho chính mình, tại mình cũng có ngày mình cũng phải mãn khóa chứ, mình đâu có ở đây hoài. Mà trong khi mà chờ đợi mãn khóa mình không học thì lúc mà ra trường rồi, lúc đó mình không có đầy đủ sự hiểu biết, không có được đầy đủ sự thanh tịnh, thì mình phải xuống lớp thôi. Rồi, bây giờ mình trở lại cái bài học của mình tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là hướng thượng chung vui đóng góp phần xây dựng tình người đều phát triển. An lạc tâm thân chung một mối tình thương đạo đức sáng vui cười. Đó, cái chữ hướng thượng, cái bài hướng thượng này mình cũng, cái tựa này mình cũng học nhiều lần lắm rồi. Thì bây giờ sẵn đây mình cũng ôn lại coi tại sao phải hướng thượng. Hướng thượng thì như thế nào, mà hướng hạ thì như thế nào, mà làm sao để hướng thượng. Cho các bạn coi video đi.
Tâm đạo đó là mình tu có hết nghiệp không? Hết nghiệp
chắc chắn là cố gắng tu thì nó mới giải nghiệp rồi. Còn là nó sẽ mò hết nghiệp, không nó sẽ trở về không, thì mới dễ hướng thượng. Chứ nói hướng thượng là một chuyện, khó hướng thượng trong thực hành nó mới đạt được.
Dạ, thì đây thầy nói á, nói hướng thượng thì dễ, nhưng mà thầy nói khó hướng thượng lắm. Phải thực hành á, mình mới hướng thượng được. Bây giờ mình cắt nghĩa một cách đơn giản đi ha. Bây giờ mình muốn hướng thượng mà mình không có thực hành để hóa giải, để cho dạy luật quan lục trần của mình nó quay về bên trong, nó cứ hướng ngoại hoài, rồi làm sao mình hướng thượng đây? Là phải thực hành, phải dày công lắm mới hướng thượng được, chứ không phải là mình nói thôi tôi về tôi hướng thượng, muốn hướng là hướng hả, đâu phải vậy. Là phải thực hành, mình thực hành, mình sửa tâm sửa tánh, sửa những cái tập quán sai lầm của mình rồi đó, mình mới bắt đầu trở về bên trong đó. Rồi sau đó mình phải làm thêm những cái động tác nữa để mình hướng thượng, chứ không phải nói hướng thượng là hướng thượng đâu. em phải thực hành là mình trước hết là mình phải sửa những cái tánh hư, những cái tập quán xấu là cái hướng ngoại của mình phải áp dụng những lời dạy của thầy, là đóng cửa thế gian, là đóng tứ quan này để quay về bên trong. Quay về bên trong rồi đó, lúc đó mình mới hướng về trung tâm bồ đầu để mở cửa thế gian. Thì đó là phải thực hành dữ lắm mới hướng tượng được, chứ không phải mình nói mình hướng tượng là hướng tượng đâu, cái đó là nói dối, cái đó là tự gạt mình thôi. Nên đây giờ mình học thì mình sẽ hiểu rõ hơn, là không phải đơn giản. Mình muốn mòn nghiệp đó là mình phải trở về không, mà muốn trở về không là mình phải thực hành giải hết rồi nó mới hướng tượng được, không có trì kéo xuống dưới nữa thì mình mới hướng lên bộ đầu được. Chứ trung tâm bộ đầu của mình mà mình bị cái tà tâm tà ý nó lôi cuốn xuống dưới hoài, làm sao mình hướng tượng được. Mình mới nghĩ tới trời Phật chút xíu là nó kéo xuống rồi, không phải dễ hướng tượng ha.
Hướng thượng tiến giải là người hiền đúng, còn hướng hạ chỉ động thiên hạ mà không có kết quả, rồi trả thù là người ác. Hướng thiện tiến giải mới đem lại sự hòa đồng cho chung được.
Đó, này nói hướng thượng tiến giải mới là người hiền, còn mấy người mà hướng hạ là động loạn là ác. Hướng thượng tiến giải mới là người hiền, hướng lên bên trên mình tiến, mình tự giải ra mới là người hiền.
Cho nên cái từ điển của chúng ta quan trọng. Chúng ta có thể giải mờ vô thứ gì là như chúng ta nói là thì nãy giờ lên đây chúng ta ăn cơm sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điển, hai mở thanh điển của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự gì cả. Chỉ điểm mới giải quyết được, điểm giao cắt không được, súng bắn không được, bông thả không chết. Đó là các bạn vượt khỏi cái thời hạ ngôn đập ngọn này rồi. Nếu các bạn không vô bồ tâm điểm ngay trung tâm bộ đầu và tìm niệm Nam Mô Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hát bạn không phân minh thì xa xuống đi mà đi một tăng mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo thức tâm và để tiến qua giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này, mà không chịu thì năm nào xuống thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn các bạn võ vẹn, bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn, phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thăng hoa tổ độ thanh định, để giải quyết tất cả cái sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn sử dụng cái dũng khí tạo độ thứ sạch. Thì bắt đầu các bạn suy nghĩ lại, tôi nói trên đạo các bạn không chút xíu đó là điều khiển cái thế gian biến dạy ra mọi chuyện bất cứ bây giờ. Vô mấy cái cường biết tập cho mình ngồi chết chết thức tâm ta mới đứng dậy thì đứng dậy nó phải ngọt ý chí là mặt các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ không nhờ ai hết, sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lên rồi và từ miếng đất ô trực tâm tối mà tôi khai thác phúc điện để đảm bảo của các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp lý của các bạn không là chiếu cố các bạn, chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm mở trí và tiến hóa trong cộng đồng an ninh thật sự đang góp, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phúc đáng trong thực hành các bạn thấy. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ và cũng rất là mừng đại ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng nguồn điển càng ngày càng mạnh mẽ, và chúng ta sẽ đông đi trong quả sẽ Đó là về cái siêu thân cổ, không còn lễ vô kinh kinh vô hơn. Thất hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ thanh nhẹ hương không giác lâm xuống đây à, thì không phải lễ ổn. Nhưng mà chúng ta đang gia nâng từ lễ ổn. Cho nên chúng ta thức giác rộng luôn cái mặt đó để ra. Đổ ta và đổ ta. Thật là cảm ơn sự hiện diện của các bạn đã nghe.
Đó, thì nói là mình phải cố gắng hướng thượng, hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình, hướng về cái trung tâm điển quang á, thì phải gom cái ý chí lại, phải gom cái luồng điển của mình lại, không có hướng ngoại, cái ý chí mình tập trung cái ý chí nó mới mạnh. Thì lúc đó mình mới gom cái ý chí mình lên trung tâm bộ đầu. Và cái điểm đó là điểm quan trọng. Từ đó mà có thể điều khiển cả cái bản thể của mình. Mà nếu mình không gom á, trên đỉnh điển ở trên đỉnh đầu của mình á, có chuyện gì á, đi bất tử á, là hắc bạch không có phân minh, mình không biết cái nào trắng cái nào đen, không biết cái nào thiệt cái nào giả, mình không có sáng suốt đó, thì mình không có biết được cái nào thiệt cái nào giả, cái nào chân tà mình không biết đó. Thì lúc đó ma quỷ nó tới nó đón mình. Thành ra mình cần phải hướng thượng, hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Mà muốn như vậy hồi nãy mình đã nghe rồi á, là phải hướng nội trước rồi mới hướng thượng. Bây giờ mình nghe cùng băng chót coi làm cách nào để hướng thượng ha. Nhắc lại cái này mình đã nghe rồi.
Thì trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải không có tất cả nghĩ hiểu mấy mà nghĩ hiện lại
à, khoan quên làm lại. Quên share. Rồi, làm lại nha.
Thì trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải. Thả lỏng buông lỏng, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rồi sớm rời bỏ cái phần xác, có thể xuất hồn đi ra tập đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào.
Trong hướng thượng là ép xác, cũng như cái câu ép xác mà anh vừa đặt, ép cho phần hồn đi lên. Với hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp với thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thế gian. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất cả để chúng ta đi, vì chúng ta biết được từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi, nó cũng là ép cho hồng đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, nó không cần hết, không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên. Còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được? Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu nhưng bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luôn nó giải hết rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu muốn buông bỏ không được. Buông bỏ không được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên ta bắt mình niệm Phật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luôn để cho nó giải lần ngay rồi. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ khi tôi nhắm mắt. Quên hết. Không còn ai xung quanh tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đánh lễ Phật. Hát. Cho nên đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điểm rồi. Tự động rồi.
không đang nhắm lại.
Thưa kính cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng,
đổi chiều hướng đối, nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật đến đây cũng hành thực ép,
cũng hành thực ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới những người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng này rồi. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây cái nào mau hơn, nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm cũng được, niệm nó lãng quẩn nó cũng có ở đây. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới hiện thật sự lên đây, lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi niệm là cũng mất, giỏi lắm cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vào tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó, cho nên phải trì thì chi hướng về đó, kêu bằng hướng thường. Thường là trên bộ đầu mình
một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha trên đỉnh đầu, cũng là hình thức
không được. Cái đó không được, cái đó cũng ma lên thêm rồi. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thế gian, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không được. Không nghĩ một nguyên vị nào ở trên đầu được, tôi xuất ra tôi gặp kỹ đó tôi mới chịu. Nó khác đi, nhẹ hơn, thấy không?
Đó, này thầy định nghĩa lại cái chữ hướng thượng là sao? Mình hướng thượng là hướng về bên trên, ở trên trong cái bản thể của mình đó là cái đỉnh đầu của mình. Bây giờ mình có cái pháp niệm Phật để mình ép cái phần hồn mình nó đi lên trên, hay gì để nó ta bà nó đi ra ngoài. Thì bây giờ mình mượn cái pháp niệm Phật mình niệm nó để ép cái phần hồn mình nó đi lên trên đỉnh đầu, hay gì mình thả lỏng á thì nó sẽ bị lục căn lục trần vạn linh lôi cuốn ra ngoài, hướng ngoại, nó phân tán, nó mất đi cái luồng điển thanh nhẹ của nó. Bây giờ mình cho nó trở vào bên trong trước, rồi mình mới niệm Phật, mình ép cái phần hồn cho nó đi lên cái trung tâm bồ đầu. Mà khi mà cái luồng điển mà trung tâm bồ đầu mà nó hòa hợp được với cái điển của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình nó tự nhiên là mình không cần ép, thanh nó hòa, thanh nó rút đi lên, không còn mình thả xuống dưới là trượt, nó hòa với trượt nó hút xuống, nó kéo xuống, trượt hút trượt là vậy, thanh nó hòa với thanh rút đi lên. Rồi hướng thượng, bây giờ mình đã ôn lại hướng thượng rồi ha. Hướng thượng chung vui đóng góp phần xây dựng tình người đều phát triển, an lạc tâm thân chung một mối tình thương đạo đức sáng vui cười. Hướng thượng chung vui đóng góp phần, khi mà mình hướng được về cái cõi trên á, ở trên nó chung vui là mình mỗi người đóng góp một phần, các chư Phật mà họp lại á là mỗi người đóng góp một phần, xây dựng tình người đều phát triển, luôn luôn giúp đỡ cho tất cả mọi người ở dưới thế gian. Xây dựng được cái tình người là ông Phật á, ông quy hội được tình người đó, thì ông có thể xây dựng được tình người, tất cả mọi người đều được phát triển, mỗi ngần mỗi vị Phật đều chiếu cho ở dưới thế gian hết, nó họp chung như vậy kêu bằng cộng đồng chư Phật, hay là chư Phật là tất cả những vị Phật á, mới kêu là chư Phật, chư là tất cả đó. Tất cả những vị Phật hợp lại với nhau đóng góp mỗi người một phần, xây dựng tình người đều phát triển, an lạc tâm thân chung một mối, tất cả đều an lạc trong tâm lẫn thân, vì tất cả là chung một cái nguồn gốc của Thượng Đế mà ra. Tình thương đạo đức sáng vui cười, tình thương đạo đức là cái đạo của ông trời đó, lúc nào cũng chỉ có biết thương yêu và làm chuyện đạo đức. Thì chư Phật cũng áp dụng cái đường lối của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, đạo trời mà. Thì tình thương và đạo đức lúc nào cũng càng ngày càng sáng, hào quang càng ngày càng sáng, và tâm thân an lạc thì lúc nào cũng vui cười. Câu thứ nhất, hỏi nguyên khí của trời đất giúp ích gì cho nhân loại? Đáp, thưa, nguyên khí của trời đất làm việc trong một lúc cho vạn linh trên mặt đất tạm sống và an vui. kệ luân lưu tiến hóa, trong đạo mùi xây dựng rèn trui quý tưởng vui, thanh tịnh chào đời nay tiến hóa, cùng vui cùng học tự mình vui. Đó thì nguyên khí của trường của trời đất là lúc nào cũng làm việc cho vạn linh trên mặt đất này tạm sống và an vui thôi, ai cũng tạm sống á. Luân lưu tiến hóa trong đạo mùi, luôn lui luôn lên xuống hoài, học trong tiến hóa, trong cái mùi đạo là cái sự thanh nhẹ đó, xây dựng rèn trui quý tưởng vui, mình xây dựng cái phần hồn mình rèn trui vạn linh của mình đó, mình quý tưởng tới, mình nhớ tới là mình vui, thanh tịnh chào đời nay tiến hóa. Lúc mới ra đời đó, mình còn cái bản chất thanh tịnh, ngày nay mình phải học hỏi và tiến hóa, cùng vui cùng học tự mình vui. Mình biết là mình xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa thì mình cùng vui cùng học với những người đang sống, vạn linh đang sống chung với mình trong cái thời mình còn tại thế, thì cùng vui cùng học tự mình vui. Mình hiểu được cái nhiệm vụ của mình là chỉ lo học thôi, không có lo tranh chấp, không có lo buồn phiền, mà chỉ lo học và lo vui để học thôi. Hỏi làm phước tại sao phải lãnh nạn? Đáp thưa, làm phước phải lãnh nạn thì mới có cơ hội thấu triệt được nạn và đau khổ là gì. Nhiên hậu mới thực tâm đối đãi với những người đã bị, những người bị nạn thì mới thấy rõ tu là cần thiết và tự kiến thiết tâm thân, thì tương lai hồn vía mới được yên vui, mới được yên sau khi lìa xác. Kể duyên lành phải khổ mới đạt thông, góp công xây dựng phải một lòng, chịu cực chính mình là tận độ, bình tâm thanh tịnh tự về không. Làm phước phải lãnh nạn thì mới có cơ hội thấu triệt được nạn và đau khổ là gì. Nhiên hậu mới thực tâm đối đãi với những người bị nạn thì mới thấy rõ tu là cần thiết và tự kiến thiết tâm thân, thì tương lai hồn vía mới được yên sau khi lìa xác. Thì cái này nói về làm phước mà bị nạn á, là một khía cạnh thôi. Thường thường ta nói làm phước á, là mình bớt cái nạn, cũng như mình cho thuốc cho người ta uống hết bệnh á, là mình bớt khỏi phải uống thuốc, là mình bớt bệnh á. Mình cho người ta đói mà mình cho người ta ăn á, là không bao giờ mình đói. Cái đó là một cái phần do cái luật của nhân quả nó như vậy. Nhưng mà đây thầy nói về cái lĩnh vực về tâm linh tiến hóa, thì ở thế gian này ai cũng phải có nạn. Có nạn là có những cái bài học để cho mình hiểu rõ thôi, chứ không phải là mình làm phước là bắt buộc mình phải lãnh nạn. Nhưng mà ở đây là một cái khía cạnh về cái tại sao phải lãnh nạn, là mình để cho mình hiểu, nghĩa là cho phần hồn mình nó sáng suốt, nó hiểu được cái nạn, nó hiểu được cái sự đau khổ, và khi nó giúp đỡ người ta, nó thật tâm đem hết cái lòng giúp đỡ người ta, những người bị nạn, thì đó, thì cái đó mình mới cơ hội kiến thiết được tâm thân của mình nên vững hơn. Duyên lành phải khổ mới đạt thông, cái duyên lành trời đất ban cho mình á, mình cũng phải học khổ, xuống đây là phải học khổ, còn mang xác làm người là còn phải khổ. Cho nên duyên lành phải khổ mới đạt thông, mới đạt được thông suốt mọi sự việc, góp công xây dựng phải một lòng. Đó, mình đóng góp xây dựng cho những người đau khổ là một lòng một dạ, chịu cực chính mình là tận độ. Mình chịu cực chịu khổ chính mình là cái đó, mình sẽ đi tới cái trình độ mà kêu bằng tận độ, bình tâm thanh tịnh tự về không. Đó, trở về với vị trí của Đức Phật là bình tâm thanh tịnh, là lúc đó mình về không thật á, thì phải qua cái cơn điêu luyện là phải khổ. Câu số 3 hỏi, mảnh đất phù sanh có gì lạ không? Thưa, mảnh đất phù sanh luôn luôn có sự chuyển động của trời đất, thay đổi từ giai đoạn 1, giáo dục lòng người tiến hóa từ giai đoạn 1, mưa nắng cũng là thiên ý trong xây dựng, kể ngừa mưa ngừa nắng tự phân bàn, ý nghĩa thâm sâu tự chuyển sang, quy hội tình người trong chốc lát, bình tâm thanh tịnh tự phân bàn. Đó, trên mảnh đất phù sanh này là nó thay đổi liên tục, chuyển động không ngừng nghỉ của trời đất, thay đổi từng giai đoạn một để giáo dục lòng người tiến hóa từng giai đoạn một. Cho nên nó thay đổi, thì nói cái bình thường mà nó liên tục là thấy có nắng có mưa, có nắng có mưa liên tục, ngày nào cũng vậy, có ngày nắng có ngày mưa, có giai đoạn nắng giai đoạn mưa, cũng là thiên ý trong xây dựng, cho con người ta học hai cái trạng thái đó. Thì ở dưới thế gian này ngừa mưa ngừa nắng, tự phân bàn tìm cách này để mưa nhiều quá nó cũng lụt lội, mà nắng quá thì nó cũng bị hạn hán, cũng tìm phân bàn ra tìm cách để chống lại mưa, chống lại nắng, để tiến hóa lên, sửa đổi. Cái gì cũng phải sửa đổi tốt tốt hơn để chống lại những cái sự mà quá thái của thiên tai. Ý nghĩa thâm sâu tự chuyển sang, hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu mình mới bước sang một cái giai đoạn khác. Ý nghĩa thâm sâu tại sao mà nó có nắng có mưa như vậy, tại sao ông trời cũng làm nắng làm mưa như vậy, tại sao có là nhiều lúc làm bất thường như vậy. Quy hội tình người trong chốc lát, bình tâm thanh tịnh tự phân bàn. Quy hội tình người là trở về ông Phật rồi đó, trong chốc lát chuyển sang mình tu đó, thì mình mới trở về quy hội tình người trong chốc lát, bình tâm thanh tịnh tự phân bàn, trở về cái bình tâm thanh tịnh ông Phật rồi đó, mình mới phân bàn được. Câu số 4 hỏi: sự kích động mạnh của trời đất có hại cho nhân loại không? Thưa, đáp thưa, sự biến chuyển nguyên khí của trời đất góp phần cảnh cáo nhân sinh tự dẹp sự độc tài sẵn có trong nội tâm, hướng về sự thanh nhẹ mà tu để phần hồn tiến hóa, thích ứng cơ trời, lập lại sự sống động của trời đất như lúc khởi đầu. Kể quá quá, quá sanh sanh hóa có đuôi đầu, tự thức tiến tu rõ nhiệm màu. Nguyên ý vuông tròn không giấy động, duyên trời sắp xếp tiến chung tàu. Trời đất lúc sơ khai thì mọi người đều sống trong một cái sự đơn giản, yên lành, thanh nhẹ. Nhưng mà với thời gian con người tiến hóa về vật chất thì với cái tánh tham sân si, hỷ nộ ái ố dục, sanh ra cái nhiều chuyện đi nghịch lệ tình trời. Cho nên ông trời phải biến chuyển, sự biến chuyển của nguyên khí của trời đất góp phần vào cái việc cảnh cáo nhân sinh. Cảnh cáo nhân sinh để cho dẹp bớt cái sự độc tài tham muốn sẵn có trong nội tâm, để mọi người hướng về cái sự thanh nhẹ. Cho đó cũng là thiên cơ đó. Quá sanh sanh quá có đuôi đầu, thì con người mà xuống đây từ lúc đầu sơ sanh đó, cũng có quá, ông trời cũng cho mình quá ra trong cái thể xác này sanh sống ở đây. Rồi sanh quá là cái luân hồi đó, nó có đuôi đầu, có lúc đầu như thế nào và lúc sau này nó bị động loạn như thế nào. Tự thức tiến tu rõ nhiệm màu, giúp cho con người tự thức tiến lo tu thì mới thấy rõ cái sự nhiệm màu của trời đất. Nguyên ý vuông tròn không giấy động, cái nguyên ý mà nguyên thủy của ông trời á, lúc nào cũng tròn đầy không có giấy động. Duyên trời sắp xếp tiến chung tàu, cái đó là cái sự kích động ở dưới thế gian này cũng là duyên trời sắp xếp để cho mọi người cùng tiến lên chung một chiếc tàu về quê. Câu số 5 hỏi: khuyến khích về không để làm gì? Đáp thưa, khuyến khích hưởng để có cơ hội giải nghiệp tâm, cho phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc lìa khỏi xác. Cái chữ này cũng khó hiểu ha. Thưa, khuyến khích hưởng để có cơ hội giải nghiệp tâm. Cái này chắc có thiếu cái gì. Khuyến khích hướng về không thì có lý hơn. Cái này nó đánh chắc cái sai cái gì rồi đó. Khuyến khích hướng về không thì đúng hơn. Thưa, khuyến khích hướng về không chứ khuyến khích hưởng gì ở đâu, xuống ở đây thế gian đâu có cái gì mà hưởng đâu. Đâu phải để hưởng thụ đâu mà khuyến khích hưởng. Khuyến khích hướng về không để có cơ hội giải nghiệp tâm, cho phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc lìa khỏi xác. Đó, vậy thì mới đúng. Đánh máy đặt rồi. À, thì bề trên khuyến khích mình hướng về không á, để có cơ hội giải nghiệp tâm. Mình còn lo, còn có nhiều á, là còn lo nhiều, còn nghiệp tâm nhiều. Mà mình hướng về không á, là tự nhiên không còn ham muốn, không còn ôm giữ cái gì á, thì mình mới giải được cái nghiệp tâm. Thì giải không còn lo âu, không còn sợ sệt gì nữa hết á, thì phần hồn nó mới được thanh nhẹ trong lúc mà lìa xác. Thì trong lúc lìa xác là định cái nơi mà nó sẽ học tiếp tục. Thì nếu mà nó thanh nhẹ thì nó được tiếp tục trong cái cõi thanh nhẹ, hay là trong kiếp này mà cũng hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Còn nếu mà mình nặng, trong lúc mà mình ra đi mình còn lo đủ thứ, sợ mất nhà mất cửa đủ thứ đó, cái đó là nặng, thì lúc đó mình sẽ xuống cái giới nặng. Kệ, quy không tiến hóa chẳng long đông. Quy không mình trở về hướng về không để tiến hóa này, không có cái long đông ở thế gian nữa, không có, không có lang bang ở thế gian nữa. Giải quyết trần tâm tiến một vòng, giải quyết được cái trần tâm của mình nữa, mình tiến vòng là lúc đó mình thông hết rồi, thử đông mạch nhâm mạch nó thông hết rồi, mình chuyển một vòng là nó thông sáng hết, tiến một vòng là nó phát sáng rồi. Dứt khoát tâm tình trong tiến hóa, thành tâm tu luyện chẳng cầu mong. Trước về không rồi đâu còn mong muốn có gì, muốn có mới cầu mong, còn mình không còn muốn gì nữa rồi đâu có gì mong nữa, chỉ là tiến về không hưởng cái sự thanh nhẹ đó thôi. Câu số 6 hỏi: tận hiểu tận trung có hữu ích gì không? Thưa tận hiếu, tận hiếu tận trung có hữu ích gì không? Thưa tận hiếu tận trung rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Người tu rất cần thực hiện đường lối này, nhiên hậu mới đạt pháp và giải tự giải sự rắc rối ở tương lai. Kẻ tranh đua thất lợi lại không tài, sửa tiếng thông minh chẳng có hai. Tận diệt tham lam tránh tự hại, thực hành chắc pháp rõ chân tài. Người tu là cần phải thực hiện cái hiếu và giữ trung. Chữ hiếu là có hiếu với cha mẹ thế gian, hiếu với cha mẹ trời. Rồi trung là phải giữ trung hiếu với là cái đạo pháp, với là vị thầy của mình, với cái đạo của mình theo, phải giữ một đường một lối thôi, không có thay đổi bất thường, giữ cái pháp đúng vậy, không có được sửa pháp, nghĩa là người trung. Người hiếu là phải làm những cái gì để đền ơn những người đã đi trước, đã giúp đỡ mình. Người tu rất cần thực hiện đường lối này, nhiên hậu mới đạt pháp và giải sự rắc rối tương lai. Thì trước hết là phải có nhân đạo, là phải có hiếu với cha với mẹ, sau đó có hiếu với cha trời mẹ đất, thì có trung trung tính với chính mình, giữ một cái đường lối mà mình đã chọn, trung trung tính với lại cái pháp mà mình đã chọn, trung tính với người thầy của mình, trung tính với cái lời hứa của mình, nói một là một, không có bao giờ thay đổi. Tranh đua thất lợi lại không tài, nếu mà mình đi ra tranh đua là không có lợi, không phải là người tài. Sửa tiếng thông minh chẳng có hai, sửa tiếng là mình sẽ đi con đường thông minh, không có con đường nào khác hơn, không ai cũng giống nhau hết, không có phải chia ra hai người khác nhau, mà tất cả là đồng một. Sửa tiếng là thông minh, mình thấy tất cả đều là một. Tận diệt tham lam tránh tự hại, tham lam là nó chỉ gây tai hại cho mình thôi. Thực hành chắc pháp rõ chân tài, thực hành mà với cái chắc pháp có sao nói vậy, thì mới hiểu cái gì là cái chân, cái tài nào là cái tài chân, là cái tài sửa mình thôi. Hỏi quy nguyên diềm mối có hữu ích gì không? Đáp: thưa, quy nguyên diềm mối rất hữu ích và sẽ thấu triệt được sự sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của nhân sinh. Kể điện năng sáng tạo lý chân tu, giải tỏa buồn vui và giải mù, thức giác chính mình không tạo động, tình thương đạo đức độ thân tù. Quy nguyên diệt mối là trở về với nguồn cội của mình, rất hữu ích, vì lúc đó mình sẽ hiểu được cái định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của nhân sinh ông trời sắp đặt như thế nào. Kể điện năng sáng tạo lý chân tu, nhờ cái điện năng của cái thượng đế đó mới sáng tạo ra cái chân lý để cho mình tu như thế nào, mới gọi là tu chân. Cái lý nào, cái chân lý nào tu đúng, tu chân. Giải tỏa buồn vui và giải mù, chân lý nào mà chân tu để giải tỏa cái sự buồn vui và giải cái sự mù không thấy đường đi á. Buồn vui là mê chấp, vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là vậy đó. Phải giải tỏa không buồn không vui, trở về thanh tịnh quân bình, và giải mù sáng suốt thấy đường đi, thức giác chính mình không tạo động. Khi mình hiểu được cái sự sai lầm của mình, cái tập quán xấu của mình mà mình sửa được đó, thì mình không có ngu dại gì mà mình tạo động nữa. Mình biết rồi, những cái gì tánh nào mà nó tạo động cho mình đó là mình đã sửa hết rồi. Tình thương đạo đức độ thân tù, mình áp dụng cái đường lối tu của Thượng Đế là dùng tình thương và đạo đức. Tình thương là trước hết phải biết thương mình, đạo đức với vạn linh của mình, rồi sau đó mình mới áp dụng ra bên ngoài, dùng cái gương tình thương và đạo đức để độ tha. Thì trước hết là mình phải độ cái thân tù này trước, độ vạn linh trong cái thân này trước, nó bị ở tù trong cái thân này mình phải độ nó trước, thì mình dùng tình thương và đạo đức để độ nó, thương yêu giúp đỡ và xây dựng tiếng cùng tiếng với mình, thì lúc đó mình mới độ được cái thân tù. Thân tù là những vạn linh cùng chung sống với mình là trong cái thân này, trong một cái tù này. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay, và xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn
anh Bảo ạ.
Chào các bạn. Chào chú Bảo. Chào các bạn ạ.
Chào
anh
Bảo.
Chào các bạn ạ.
Chào anh Bảo. Chào các bạn.
Chào các bạn ạ.
Cảm ơn anh Bảo nha. Chào anh Bảo.
Chào các bạn.
Chào
hết mọi người ha.
Dạ.
Tắt nha.